ta đuổi bọn chúng đi rồi, chúng ta về thôi. Giọng nói dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang bực bội khó chịu vậy. Ở góc độ mà Lăng Tinh không nhìn thấy, hắn cúi mắt xuống, rung động trong lòng bị hắn kiên quyết dàn xuống, hắn giống như con thú hoang bị vây hãm trong lồng, bị song sắt sự thật giam cầm bước chân. Dẫn Liên rút tay ra, đi lên phía trước hai bước, lạnh lùng nói, ta và nàng không liên quan gì với nhau. Có mà. Giữa trời tuyết mênh mông, bóng dáng chàng trai áo xanh quần trắng mờ dần, Lăng Tinh không tự chủ được bước đi chệch choạng, quan hệ giữa chúng ta không nhỏ đâu. Phía sau vang lên tiếng động nhỏ, rồi im lìm. Dẫn Liên nhìn lại đã thấy cô gái áo đỏ té xỉu dưới đát, mà xung quanh nàng, máu đã nhuộm đỏ một mảnh. Tim đau đớn giống như bị cào xe, Dẫn Liên không thể giả vờ lạnh lùng được nữa. Hắn vội vàng bước đến bên cạnh Lăng Tinh, ôm nàng vào lòng, cẩn thận kiểm tra, đến khi cảm giác nàng vẫn còn hơi thở thoi thoát, Dẫn Liên mới dám để bản thân run rẩy. Nàng đi đi. Hắn khàn giọng nói, lại vùi đầu vào bên má nàng, cho nàng chút hơi ấm nhỏ nhoi, bất lực xen lẫn tuyệt vọng, rời xa ta đi. Cầu xin nàng. Cảm xúc dần dần lan tỏa trong mạch máu của hắn, dưới cơn mưa tuyết, trong nháy mắt hắn cảm giác được cái nóng như thiêu như đốt, thiêu cháy tất cả mọi thứ chạm vào thân thể hắn, khiến Dận Liên đau đến mức toàn thân như bị xé ra thành nghìn mảnh. Máu kỳ lân. Tất cả mọi thứ đều do máu kỳ lân gây ra. Nếu không có thứ này. Dận Liên hét lên một tiếng, giống như con thú bị vây hãm gầm lên tiếng gầm trầm thấp, hận đến mức muốn giết chết chính bản thân mình. Nhưng ngay cả chết, hắn cũng bị máu kỳ lân giam cầm. Khi Lăng Tinh tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong một sơn động trên đỉnh Thương Sơn, ánh lửa trong động tương phản với hình ảnh băng tuyết ngập trời bao phủ bên ngoài. Nàng nhìn Dận Liên chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh đứng bên ngoài cửa động, thầm nghĩ nội đan kỳ lân đã hoàn toàn dung hòa với huyết mạch của hắn, nhưng hắn vẫn chưa biết cách vận dụng sức mạnh của nội đan. Mà nay thân thể nàng đã đến cực hạn, nếu như không thu hồi nội đan, e rằng nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng nếu thu hồi nội đan, thì tính mạng của Dận Liên khó lòng giữ nổi. Vấn đề sống hay chết đối với Lăng Tinh mà nói, là vấn đề đơn giản nhất nhưng cũng chính là vấn đề phức tạp nhất. Dận Liên. Nàng khẽ gọi một tiếng, người đứng ở cửa động xoay người lại, bàn tay hắn rỉ máu, khiến Lăng Tinh hoảng hồn, tay làm sao thế? Dận Liên tùy ý lắc lắc cổ tay rỉ máu, không sao. Hắn lạnh lùng cười, vẻ mặt châm biếm, dù sao ta cũng đã là quái vật dở sống dở chết. Sắc mặt hắn như ngàn mũi kim đâm tới, khiến nàng tối mắt. Lăng Tinh lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng cũng nói, nếu như ta nói, ta có thể giúp chàng thoát khỏi máu kỳ lân, nhưng phải dùng tính mạng của chàng để trả giá, chàng định thế nào? Cầu còn không được. Quỷ huyết, 8. Đêm đến, Lăng Tinh bỏ chỗ thuốc mê cuối cùng cho Dận Liên ăn, cũng giống như lần trước, chưa đầy một lát sau hắn đã ngủ thật say. Nàng chậm rãi cởi bỏ y phục của hắn, lần này ngón tay nàng chạm vào những vết sẹo trên người Dận Liên một lượt, sau đó nhẹ nhàng áp lên ngực hắn. Bàn tay nàng không còn hơi ấm như trước nữa, lạnh lẽo khiến lông tơ trên người Dận Liên dựng đứng. Cảm nhận được trái tim dưới lòng bàn tay mạnh mẽ đập, lại còn có sự chuyển động rất nhỏ của nội đan, đầu ngón tay của Lăng Tinh không kiềm được bất giác run rẩy. Nàng muốn tự tay giết Dận Liên, khiến lồng ngực ấm áp này trở nên lạnh như băng, khiến trái tim đang đập đều đặn kia dừng lại. Xin lỗi. Lăng Tinh khàn giọng giải thích, ta không ngờ gây nên hậu quả như ngày hôm nay, để chàng phải khổ sở như thế. Nàng nghiến răng, đầu ngón tay run rẩy cong lên, bắt đầu hấp thu nội đan rời khỏi tâm mạch của Dận Liên. Cả người Dận Liên chấn động. Khoảnh khắc nội đan rời khỏi tâm mạch, cơn đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân, đau đến mức cả người hắn co rút lại, Dận Liên cảm giác mình không thể giả vờ được nữa, nếu không mở mắt, hắn sẽ vĩnh viễn không thể trông thấy Lăng Tinh. Sắc mặt Lăng Tinh tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, dường như còn đau đớn hơn cả Dận Liên. Nội đan kỳ lân chậm rãi trở về, khiến làn da nàng dần dần xuất hiện vảy kỳ lân, sừng trên đầu nàng dài ra, chân thân dần dần xuất hiện. Nhìn khuôn mặt trước mắt, Dận Liên hiểu ra. Tất cả những nghi ngờ trong lòng vào lúc này đều đã được trả lời. Nàng cứu hắn, liều mạng vì hắn, hóa ra đều vì nội đan của nàng đang cất giấu trong thân thể hắn. Dận Liên biết rõ Lăng Tinh đối xử như thế với hắn chắc chắn là có lý do, nhưng lý do đó luôn là một câu đố, khiến hắn thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn tin tưởng lý do thích đáng buồn cười đến vậy. Nhưng đến khi lý do này hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn, thì hắn lại cảm thấy, bản thân mình đã bị đem ra làm trò đùa. Nàng không thích hắn, chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Ý nghĩ này khiến sắc mặt hắn xa sầm. Nếu ngươi muốn tìm nội đan, cứ nói thẳng từ đầu là được rồi, ta cũng không lạ gì thứ này, nếu đã muốn lấy đi vì sao còn phải tốn công tốn sức đến vậy. Hắn lặng lẽ mở miệng, khiến Lăng Tinh giật nảy mình, ngón tay buông lỏng, nội đan lại rơi vào trong huyết mạch của Dận Liên. Ngươi tốn nhiều công sức như vậy muốn lấy được vật này, nhưng không hiểu vì sao bây giờ ta lại không muốn cho ngươi nữa. Hắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, hỏa kỳ lân, ngươi hại ta thê thảm đến vậy. sao ta có thể để ngươi sống dễ dàng như thế chứ? Sắc mặt Lăng Tinh tái nhợt. Dù sau này Giận Liên ta có sống khốn khổ đến thế nào đi nữa, hôm nay ta cũng sẽ không để ngươi thu hồi nội đan, ngươi và ta không chết không thôi. Lăng Tinh nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, Giận Liên, ta thật sự thích chàng, không liên quan gì đến nội đan, ta đối xử tốt với chàng, cũng bởi vì ta thích chàng, ta. Lúc này trong lòng Giận Liên hỗn loạn, mặc kệ nàng nói gì, hắn cũng đều cho rằng nàng chắc chắn có âm mưu nào khác, vừa nghĩ tới những lời nàng từng nói, những việc nàng từng làm đều là giả dối. Hắn đều cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào tim, không thể chịu nổi, cút đi. Hắn cắt ngang lời nàng, đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Lăng Tinh lặng lẽ nhìn hắn, nhưng ta còn muốn nhìn chàng thêm một chút. Không có nội đan, nàng chỉ còn có thể sống thêm vài ngày nữa. Cút đi. Nội lực mạnh mẽ trào ra, đánh bật Lăng Tinh bay đi. Hắn đã có thể sử dụng sức mạnh nội đan kỳ lân. Lăng Tinh ôm ngực nôn ra một ngụm máu lớn, vừa vui vẻ lại vừa thấy đau lòng, sau này hắn đã có thể tự bảo vệ bản thân. Không bao giờ còn cần nàng nữa. Quỷ huyết, 9. Lăng Tinh đi thật. Dẫn Liên ở lì trong sơn động đợi nàng suốt 3 ngày. Hắn đứng ngồi không yên muốn đi tìm nàng, nhưng lại sợ Lăng Tinh trở về không tìm thấy hắn. Hắn biết nội đan của nàng đang ở chỗ hắn, chắc chắn nàng sẽ không đi xa, chắc chắn nàng sẽ ở đâu đó quanh đây. Chẳng qua vì mấy ngày trước hắn nói nặng vài lời, khiến nàng không dám trở về mà thôi. Dẫn Liên không phải kẻ ngốc, sau khi tỉnh táo lại hắn hiểu rõ một điều, ngày đêm bên nhau. Hắn không hồ đồ đến mức không phân biệt được chân tình hay giả dối. Chẳng qua lúc đó do hắn quá tức giận mà thôi. Trong gió tuyết đông nhiên truyền tới mùi máu tanh nồng, đã nhiều ngày qua, giác quan của hắn mẫn cảm hơn trước đây rất nhiều, hắn nhanh chóng ngửi ra được đó là mùi máu của Lăng Tinh. Trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Hắn lao ra khỏi động lần theo mùi máu mà đi. Dưới chân núi Thương Sơn, một cô gái áo đỏ treo lơ lửng trên cái cây trơ trụi, cả người nàng máu me đầm địa. Tí tách nhỏ giọt xuống đất lại nhanh chóng bị tuyết che phủ, trong tiếng gió lạnh rít gào không thể nghe rõ tiếng thở của nàng. Dẫn Liên chậm rãi đi đến bên dưới nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, thế giới trong mắt hắn nhanh chóng sụp đổ, chỉ còn lại thân thể dập nát của Lăng Tinh, nàng còn chưa nhắm mắt. Lăng Tinh. Chân núi Thương Sơn, từng cơn gió lạnh lẽo quét qua, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nàng, nhưng ta còn muốn nhìn chàng thêm một chút. Đôi mắt chưa nhắm lại vào thời khắc này rốt cuộc cũng từ từ đóng lại. Nàng đã kịp nhìn hắn lần cuối cùng. Hắn ôm mặt, kiệt sức ngã xuống, che khuất biểu cảm sau những ngón tay, lại dần dần chảy ra những dòng lệ đỏ như máu, không thể phân biệt rõ là đau, hay là hận, hay là hối hận. Hắn không hề có ý muốn đuổi nàng đi, hắn chỉ là không ngờ được sẽ có kết quả thế này, rằng thật sự là vĩnh biệt. Có tiếng bước chân sột soạt lại gần, hắn nhìn đám truy binh của An Sơn Vương Phủ đang đuổi tới đây, rốt cuộc sát ý ngập tràn trong đôi mắt đỏ rực ấy đã không thể kiểm soát được nữa. Quỷ huyết, 10. 20 năm sau. Dưới sức mạnh của máu kỳ lân, một mình hắn tàn sát toàn bộ An Sơn Vương Phủ, khiến toàn thiên hạ kinh hại. Trên đỉnh Thương Sơn, Dẫn Liên lặng lẽ nhìn gió tuyết phiêu tán đầy trời, trong lòng trống trái đến nỗi ngay cả gió lạnh cũng không thổi tới. Cô lại tới rồi. Tiếng chuông bạc reo vang cuối cùng dừng bước phía sau lưng hắn, lời hứa 20 năm trước, ngươi hứa đưa thứ đó cho ta, nay ta tới lấy đi. Cô gái mặc y phục trắng như tuyết giống như muốn hòa vào làm một với không gian thê lương bao phủ nơi này. Giọng nói của nàng khàn khàn hơi giống với giọng của người trong lòng Dẫn Liên, nhưng trong giọng nói của nàng lại không hề có cảm xúc. Dẫn Liên nhếch môi, xoa tay lên ngực nói, đại thu đã trả được rồi, ta không cần đến nội đan kỳ lần nữa, ngươi muốn lấy thì lấy đi. Bạch quỷ lấy bút ra, nhẹ nhàng điểm một nét vào lưng Dẫn Liên, thời điểm lấy nội đan kỳ lần ra, đống nhiên hắn nói, giá như cô đến sớm một chút, lấy thứ này đi trước khi Lăng Tinh tìm được ta thì tốt biết bao. Thứ ta muốn. Chính là sự tiếc nuôi của ngươi bám trên nội đan kỳ lân. Bạch quỷ im lặng hồi lâu mới mở miệng, báo thủ xong có thấy vui hơn không? Không. Hắn làm nhiều như vậy, dùng cả phần đời còn lại để trả thù, lại cảm giác mình làm tất cả chuyện này đều không thể bằng một nụ cười mà Lăng Tinh dành cho hắn khi nàng còn sống. Hắn hối hận, hận bản thân trước kia quá vô tình và ngu ngốc. Vừa đau vừa hận như thế, dù có lấy bao nhiêu máu tươi cũng không thể gột sạch. Hắn muốn chuộc lại tội lỗi, muốn đền bù cho nàng. Nhưng đã sớm bị năm tháng hủy diệt tất cả, rốt cuộc vĩnh viễn không thể tìm thấy. Ngòi bút rời khỏi lưng Dận Liên, nội đan kỳ lân dính vào ngòi bút rơi ra ngoài. Ánh mắt Dận Liên trống rỗng, thân mình rơi thẳng từ trên vách núi cao vời vời xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống giống như gió tuyết vĩnh viễn không ngừng thổi trên đỉnh núi Thương Sơn. Bạch quỷ cầm nội đan, ngắm nhìn về chân trời phía xa, thở dài một tiếng, con quỷ thứ 97, chỉ còn 3 con nữa. Quỷ giáo mở đầu. Hôm nay đã là ngày thứ 3 nhược thủy quỷ trước cửa sơn tự. Phương Trượng lại đi ra khuyên nàng. Nhược Thủy vẫn chỉ nói một câu như cũ, ta muốn chính miệng chàng nói với ta. Nói với nàng rằng hắn xuất gia, đưa cho nàng một tờ hưu thư, kết kết thúc hôn nhân của bọn họ, cắt đứt duyên nợ của hai người. Phương Trượng thở dài, lắc đầu đi vào trong. Nhược Thủy thả Thính Âm cổ trong tay háo ra, lệnh cho nó đi theo bước chân Phương Trượng đi qua những cánh cửa trùng điệp trong sân tự, còn mình vẫn quỳ yên tại chỗ, lắng nghe động tĩnh mà Thính Âm cổ chuyển tới. Phương Trượng đẩy cửa đi vào một gian tịnh xá, tiếng gõ ngõ vang lên, mùi đàn hương phảng phất, một hòa thượng áo xám đang ngồi trên bồ đoàn lầm rầm niệm kinh, nghe thấy Phương Trượng đến, tiếng tụng kinh tạm dừng lại. A Di Đà Phật. Phương Trượng hỏi, nàng ấy đã quỳ trước cửa sơn tự 3 ngày rồi, không niệm, con vẫn không ra gặp ư? Không niệm, không niệm, người nàng luôn tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ lại lấy pháp hiệu như vậy, trong thoáng chốc nàng cảm thấy thế giới này vô vị đến nực cười. Tiếng mõ lại vang lên, Nhược Thủy có thể tưởng tượng dáng vẻ nhắm mắt tĩnh tọa của hắn, chuyên tâm trầm tĩnh, giống như trước kia khi hắn vẽ lông mày cho nàng. Nhưng lời nói đã không còn dịu dàng như trước, Phương Trượng đặt cho con pháp hiệu không niệm tức là đã hiểu tâm tư của con. Hồng Trần tục niệm tất cả đã hóa hư vô, con không đi đâu, rồi cô ấy cũng sẽ đi thôi. Bên ngoài cửa chùa, gió thoảng qua cuốn theo mùi hoa quế, mang theo hơi lạnh thấm vào đáy lòng đang quẩn cuộn sóng của Nhược Thủy, giọng Phương Trượng lặng lẽ nói A Di Đà Phật thoảng qua thai nàng, cứ vang vọng mãi không dứt. Quá khứ đã hóa hư không, trước đây con gây nên quá nhiều sát nghiệt, nửa đời còn lại chỉ mong có thể độ thế nhân để hóa giải nghiệp chướng. Hắn đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói như vang ngay bên tai nàng. Hắn biết tất cả cổ thuật của Nhược Thủy, chắc hắn đã phát hiện ra Thính Âm cổ, lời này là nói để nàng nghe, Phật môn thanh tịnh, không nên gây phiền nhiễu. Trong lúc này, Nhược Thủy chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng như thiêu đốt hết tất cả buồn thương, nhuộm đỏ vành mắt nàng. Tiêu Mặc Nhiên, chàng phụ ta. Nàng cúi đầu nhìn đầu gối đã quỳ đến tê dại của mình, lẩm bẩm, cái gì mà bạc đầu không rời, tình nghĩa lưu luyến. Nhược Thủy chậm rãi đứng dậy, đầu gối tê dần cứng đờ khiến nàng không thể đứng thẳng, nhưng dù như thế nàng cũng muốn lớn tiếng cho hắn biết, không phải chỉ dùng một tờ hưu thư là hắn có thể xua đuổi người vợ mà hắn đã cưới, cũng không phải một câu quá khứ trở hóa hư không là có thể xóa hết. Hắn ích kỷ muốn quên đi sạch hồng trần tục thế, nhưng nàng lại muốn khiến hắn đến chết cũng không quên được. Tiêu Mặc Nhiên. Nội lực cuốn theo giọng nói truyền vào trong sân tự, làm đám chim muông hoảng sợ bay tứ tung, chàng trốn vào Phật môn để cầu thanh tịnh, vậy ta sẽ khiến cho Phật môn không một ngày bình yên. Chàng muốn độ thế nhân để chuộc tội nghiệt, vậy ta sẽ tàn hại chúng sinh, tạo vô số nghiệp chướng trốn nhân gian. Nhược Thủy dừng lại, nàng rũ mắt, một lần nữa từ bỏ tự tôn mềm mỏng nói, chàng biết mà, ta đã nói là làm. Chàng cũng biết ta nói như vậy chỉ vì muốn ép chàng, nếu chàng chịu về nhà cùng ta. Hơi thở của Thính Âm cổ bên thai nàng bị đứt đoạn, nàng ngẩn người, một lúc sau liền thấy Phương Trượng bước ra, đứng trên bậc thang cao cao nhìn xuống chắp tay hành lễ nói với nàng, A Di Đà Phật, thí chủ hãy về đi, không niệm không còn là người của tục thế nữa, những chuyện đó đối với hắn đã không còn quan trọng. Nhược Thủy cười lạnh, Phương Trượng, chàng tu Phật chỉ vì Phật có thể cho chàng một chỗ để tránh né mà thôi. Trong lòng chàng không hề có Phật. Phương Trượng chỉ lặng lẽ nói A Di Đà Phật với nàng. Nàng cười nói, rồi chàng sẽ phải trả giá cho hành vi ích kỷ hôm nay của mình, cũng sẽ hiểu được trên thế gian này có những người, những chuyện mà bất kể chàng tu đạo gì pháp gì cũng không thể nào trốn tránh được. Nhược Thủy không nói nhiều, quay người rời đi, chỉ thản nhiên bỏ lại câu nói, Phương Trượng, 3 năm sau ông nhất định sẽ hối hận vì đã để Tiêu Mặc Niên quy y cửa Phật. Quỳ giáo, 1. Năm Nguyên Võ thứ 7, Ma giáo Nam Cương công phá phòng thủ cuối cùng của Trung Nguyên. Ồ ạt xông vào quấy nhiễu võ lâm Trung Nguyên, rất nhiều môn phái bị tiêu diệt, triều đình không thể trấn áp, toàn dân trăm họ rơi vào cảnh lầm than. Trong khu chợ Nam Dương sầm uất náo nhiệt, một người trùm áo choàng màu đen đội nón phủ màn sa sẫm màu bước nhanh qua ngã tư đường, sau lưng nàng có mấy người mặc y phục màu đen cũng ăn mặc thần bí như vậy. Ma giáo Nam Cương làm nhiều việc ác, giết người như ngoé không biết hối cải, trời cao có đức hiếu sinh, nợ máu phải trả bằng máu không thể nào thoát được. Trong hẻm sâu truyền đến giọng hát của trẻ con. Người đứng đầu đội nón nhìn xuyên qua lớp sa đen trước mặt, lạnh lùng nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa trong hẻm. Đám tử sĩ phía sau lập tức bước lên hỏi, giáo chủ, có cần treo thi thể của bọn chúng ngoài đường để cảnh cáo không ạ? Không hỏi sống chết, chỉ hỏi sau khi chết xử lý thế nào, xem ra không chỉ người ngoài biết nàng giết người như ngoé mà ngay cả người trong vu giáo cũng vậy. Nhược Thủy phẩy tay nói, giết mấy đứa trẻ cũng không có ích gì, tìm ra kẻ viết bài vẽ đó. Do dùng nội lực để kiểm soát nên khó ai có thể phân biệt được giọng của nàng là nam hay nữ, họ đều không thể nghe ra giọng thật của nàng, thậm chí càng không biết nàng là nữ hay nam. Những người bên ngoài chỉ biết tên của nàng là Tiêu Mặc Nhiên. Người họ oán ghét thù hận cũng là Tiêu Mặc Nhiên, tướng công đã vào cửa Phật từ lâu của nàng. Thời hạn 3 năm, nàng đã nói là làm, nàng khiến thiên hạ đại loạn, tạo vô số nghiệt chướng, giết chóc cùng với máu chảy thành sông cũng chỉ vì hôm nay. Hôm nay... con đường nàng đang đi không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn cản. Trong tiêu cục uy viện có mấy chục người trong vu giáo đang chờ trong đại sảnh, người đứng đầu tiêu cục uy viện đứng bên cạnh một người trong vu giáo cười xun xoe. Bên ngoài bỗng ồn ào, có người chạy vào báo nói giáo chủ đã đến, mấy chục người trong đại sảnh lập tức đứng dậy, cung kính quỳ xuống. Chờ Nhược Thủy đi vào trong, tất cả đều cúi đầu hành lễ, giáo chủ. Nhược Thủy quét mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng, cau mày, người đâu? Tổng tiêu đầu lập tức đứng dậy cung kính trả lời, bẩm giáo chủ, Không Niệm đại sư nói bên ngoài ồn ào, bây giờ đang nghỉ trong hậu viện. Ở đây không có Không Niệm đại sư nào hết. Nhược Thủy bỏ lại một câu rồi phất tay áo bỏ đi, các ngươi không cần đi theo. Xuyên qua hành lang dài thăm thẳm, ở cuối con đường có một tiểu viện vắng vẻ, từ xa nàng đã nghe thấy tiếng gõ mõ từ bên trong vọng ra, có thể ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng. Xem ra bọn thuộc hạ đối xử với hắn cũng không tệ, nhưng nàng lại không muốn để hắn sống thoải mái như vậy. Không thể để một mình hắn sống tốt như vậy, giống như sự tồn tại của chẳng hề liên quan gì tới cuộc đời hắn, nàng cực kỳ ghét điều đó. Nàng xa sầm nét mặt bước vào trong tiểu viện, cánh cửa căn phòng nhỏ khép hờ, Nhược Thủy vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Mặc Nghiên, trong lòng lại dâng trào cảm xúc. Hắn quỳ trên bồ đoàn vừa gõ mõ vừa niệm kinh, nhìn rất từ bi. Ai có thể ngờ được rằng người này từng là một kẻ máu lạnh, bàn tay nhuốm đầy máu tanh cơ chứ. Nhược Thủy nhếch môi, 3 năm không gặp hắn gầy đi rất nhiều, cuộc sống tu hành quá cực khổ rồi. Tiếng mõ dừng lại, giọng Tiêu Mặc Nghiên nhẹ nhàng truyền ra, đến rồi thì vào trong ngồi đi. Nhược Thủy cũng không khách sáo bước vào trong, phóng khoáng ngồi phía trên, đối diện với chỗ quỳ của Tiêu Mặc Nghiên. Nàng gỡ bỏ màn sa màu đen trên đầu, thản nhiên nhìn Tiêu Mặc Nghiên đang quỳ trên bồ đoàn, không nói một lời. Tiêu Mặc Nghiên cũng không để tâm, chỉ điềm đạm nói, Nhược Thủy, đã lâu không gặp. Đúng là hơi lâu, 3 năm qua không biết có bao nhiêu máu thịt đã hóa thành xương trắng. Lâu đến mức ngay cả sự kiên trì của ta cũng bắt đầu dao động rồi. Tiêu Mặc Nghiên thản nhiên mỉm cười đầy phong khoáng, cô làm nhiều việc như vậy cuối cùng cũng thành công ép Phương Trượng đuổi ta ra khỏi tự rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhược Thủy, chúc mừng, cô lại hoàn thành được một tâm nguyện rồi, nhưng còn món nợ của cô, cho dù ta có niệm kinh cả đời cũng không thể thay cô trả hết. Không trả được cũng không sao, ông trời có bản lĩnh thì cứ đến tìm ta mà đòi. Nhược Thủy gõ tay lên thành ghế, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng phần nợ chẳng thiếu ta thì ta muốn đòi ngay bây giờ. Tiêu Mặc Nghiên lặng lẽ nhìn nàng, không buồn không vui. Cho chàng 2 con đường, chết hoặc là bị ta giày vò đến chết. Quả nhiên là cô rất hận ta. Tiêu Mặc Nghiên cười, một tờ hưu thư đã làm tổn thương lòng kiêu ngạo của cô muốn ta trả thế nào đây? Nhược Thủy nheo mắt cười cười, nhưng nụ cười ấy không hề có cảm xúc, bây giờ trước khi giết người ta lại thích giày vò hắn một lúc trước đã. Chàng cảm thấy thế nào? Tùy cô. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, Nhược Thủy không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên mặt hắn, nhưng nàng không thấy được cảm xúc của Tiêu Mặc Nghiên, hắn thật sự trở thành môn đồ của Phật, bất kể nàng làm gì đi nữa hắn cũng đều cười từ bi. Được. Nhược Thủy lại đeo tấm sa lên, lạnh lùng nói, ta sẽ không làm chàng phải thất vọng đâu. Quỳ giáo, 2. Đám quân ô hợp võ lâm Trung Nguyên tổ chức đại hội võ lâm ở Thiếu Lâm chọn được minh chủ mới tên là Thượng Quan Kỳ Hoa. Nhược Thủy nghe thuộc hạ bẩm báo rằng người này võ công cao cường, mạnh mẽ chấn áp quần hùng trong đại hội đồ ma, còn bắt được một đường chủ của vu giáo. Nàng không nói gì, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Tiêu Mặc Nghiên đứng bên cạnh. Nàng gọi hắn đến nhưng không cho hắn ngồi, bắt hắn đứng bên cạnh mình. Nghe thuộc hạ bẩm báo tất cả mọi hành động của vu giáo ở Trung Nguyên. Nàng hy vọng Tiêu Mặc Nghiên giận dữ, giận đến mất phong độ, dù sao nhìn vu giáo mình từng tai quản khốn kiếp đến mức này ai cũng sẽ đau lòng. Nhưng Tiêu Mặc Nghiên chỉ im lặng lần chẳng hạn, không nói một lời cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Phái người đi tra xem thật giả thế nào, võ lâm Trung Nguyên suy yếu từ lâu, không thể đột nhiên xuất hiện một kẻ như vậy. Nếu có cơ hội thì giết hắn đi. Dạ. Tạm thời xử lý xong công việc. Nhược Thủy dựa vào thành ghế hỏi Tiêu Mặc Nghiên, chàng xem bây giờ ta cai quản vu giáo có tốt không? Tiêu Mặc Nghiên vẫn lần chẳng hạn, lặng lẽ đáp, vu giáo ngày càng mạnh hơn. Thấy hắn vẫn không có cảm xúc, Nhược Thủy cười lạnh, nhờ ơn của chàng đó mà. Nếu không phải do giáo chủ tiền nhiệm là hắn nửa đường xuất ra thì nàng đâu thể ngồi vững trên vị trí giáo chủ này mà tung hoành thiên hạ. Ánh mắt Nhược Thủy dừng bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng vàng rực rỡ, trong đầu nàng đỗng nhiên lại nhớ lại lần đầu họ gặp nhau nhiều năm về trước. Cây ngô đồng mới đâm chồi, chàng trai nằm vắt vẹo trên thân cây bất cẩn ngã xuống rơi thẳng vào người nàng. Cô gái tính khí trẻ con giận dữ đánh hắn, ngươi tưởng mình là phượng hoàng hay sao mà ngủ trên cây ngô đồng. Mạo xin lỗi ta. Thiếu niên ngạo mạn không chịu yếu thế, hừ giọng nói, ta vốn là phượng hoàng, rơi xuống mình con chim phàm tục như cô thì cô phải thấy may mắn mới đúng. Không được khóc. Chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng trong nháy mắt đã như cánh buồm rách nát và chàng vá đút, vô cùng xấu xí. Nhưng dù thời gian phai nhòa, chỉ cần nhớ lại chuyện năm đó, tâm tình Nhược Thủy dễ chịu hơn rất nhiều, nghe nói hôm nay Nam Dương có phiên chợ, chẳng có muốn đi xem không. Tiêu Mặc Niên không hề nhíu mày, chợ đông đúc. Nghe hắn từ chối, Nhược Thủy lại cười lạnh, ta lại muốn đi xem nơi đông đúc đó, để xem ai dám cản đường ta. Tiêu Mặc Niên im lặng nhìn nàng, thầm nghĩ, mấy năm qua đã quen thói thích gì làm nấy này đã khiến tính tình nàng ngày càng quái dị, hắn im lặng không nói nữa. Phía đông thành Nam Dương, chợ phiên vô cùng náo nhiệt, Nhược Thủy đội mũ che sa đen, mặc y phục màu đen tỏa sát khí nặng nề, dân chúng xung quanh tuy không biết nàng là ai nhưng đều sợ hãi tránh xa. Quả nhiên không ai dám cản đường nàng, Nhược Thủy quay đầu nhìn Tiêu Mặc Niên, nàng kiêu ngạo hất cằm lên như muốn cho hắn thấy. Tiêu Mặc Niên cúi đầu lặng lẽ thở dài một tiếng. Hai người đi rồi lại dừng, đến khi Nhược Thủy dừng bước trước một quầy hàng bán ngọc thạch, chủ quầy co rúm ở một góc không dám mở miệng tiếp đón, Nhược Thủy cũng chẳng để tâm, cầm lấy một phiến ngọc thạch được béo thành hình gà, nàng cơ cơ trước mặt Tiêu Mặc Niên chế giễu, phượng hoàng rơi xuống nước, bổn giáo chủ ban mảnh ngọc này cho chàng, chàng thấy thế nào? Câu nịa mai phượng hoàng rơi xuống nước không bằng gà này gợi lại hồi ức của Tiêu Mặc Niên, hắn bất giác nhếch môi, ánh mắt dịu lại. Thấy biểu hiện của hắn, lòng Nhược Thủy ấm lên, bao nhiêu oán hận và bất mãn đều biến mất. Đối với nàng thì Tiêu Mặc Niên vẫn luôn là người quan trọng nhất. Nàng bước từng bước về phía trước, chạm vào cái đầu chọc của Tiêu Mặc Niên, giọng nói tràn ngập sự mong chờ và chua xót mỏng manh, để tóc lại đi, chúng ta cùng về Nam Cương. Tiêu Mặc Niên cúi mắt không nhìn nàng, Nhược Thủy lại nói, sai một bước, rồi lại sai nhiều bước. Ta không muốn sống cuộc sống thế này nữa, chỉ cần chàng trở về cùng ta. Ma đầu nộp mạng đi. Nhược Thủy chưa nói hết câu thì chủ quầy hàng đột nhiên rút ra một thanh đại đao. Hất tung quầy ngọc chém về phía Nhược Thủy. Ngày thường luôn sống trong cảnh ám sát, phản ứng của Nhược Thủy vô cùng nhạy bén, nàng nghiêng người muốn tránh, nhưng đột nhiên phát hiện nếu nàng tránh đi thì đao này nhất định sẽ chém vào Tiêu Mặc Niên. Nếu là Tiêu Mặc Niên trước kia thì Nhược Thủy vốn không cần lo lắng, hắn vĩnh viễn luôn nhanh hơn nàng, nhưng Tiêu Mặc Niên từ bi hiện giờ. Trong lúc nguy cấp, Nhược Thủy không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức nhào tới ôm Tiêu Mặc Niên ngã xuống đất, đại đao sắc bén chém rách lưng Nhược Thủy từ vai trái xuống eo phải. Từ miệng vết thương dài tuôn ra dòng máu ấm nóng. Chém được một đao, gã bán hàng chưa chịu dừng tay, hắn lại giương đao chém xuống, Nhược Thủy đẩy Tiêu Mặc Niên lăn tròn trên đất, khó khăn tránh được đao này. Cơn giận bùng lên, cổ trùng trong lòng bàn tay nhanh chóng chui xuống đất bò đến gót chân tên kia, chỉ nghe gã đàn ông gầy gò kia kêu thảm một tiếng rồi ôm ngực, cả mặt nổi gân xanh ngã xuống đất, không lâu sau đã sủi bọt mép toàn thân co giật. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt đao, ngón tay nguệch ngoạc viết xuống mặt đất hai chữ báo ứng. Không biết đã bao nhiêu lần bị ám sát thế này, Nhược Thủy đã sớm tập thành thói quen. Nhưng lần này nàng vội vã đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy hoảng loạn sờ mặt Tiêu Mặc Niên, có bị thương không? Trong mắt của Tiêu Mặc Niên chỉ phản chiếu cái đầu đội mũ phủ sa đen của nàng, gần như vậy mà hắn cũng không nhìn rõ mặt nàng, nhưng lại cảm nhận được sự hoảng sợ của nàng. Tay Tiêu Mặc Niên chạm vào lưng Nhược Thủy, cả tay ẩm ướt nóng rực. Tiêu Mặc Niên giật mình, sao nàng còn dám hỏi tình trạng của hắn, sao nàng còn dám lo lắng cho hắn? Không nghe hắn trả lời, Nhược Thủy tức giận hét lớn, trả lời ta. Nàng quên cả việc dùng nội lực khống chế giọng nói. Không biết qua bao lâu, những âm thanh hỗn loạn trong đầu Tiêu Mặc Niên mới từ từ bị áp chế, hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt rơi trên bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình là máu của Nhược Thủy. Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như trước, thậm chí còn lạnh lùng hơn, không sao. Trong tình cảnh như vậy nhưng Nhược Thủy vẫn nhạy cảm phát hiện được sự chuyển biến trong cảm xúc của hắn, nàng không hỏi nhiều, lặng lẽ đứng dậy khàn giọng nói, về thôi. Không thể tiếp tục đi dạo được nữa rồi. Quỷ giáo, 3. Tuy Nhược Thủy chỉ bị thương ngoài da nhưng vẫn bị lỡ hành trình về Nam Cương, đối với những kẻ bợ đỡ vu giáo thì đây là một thời cơ tuyệt vời. Nhưng không ai biết nàng thích thứ gì. Có người thấy nàng thường dẫn theo Không Niệm đại sư bên cạnh bèn đoán nàng thích Phật Pháp, hôm sau bèn tặng một dương kinh Phật, Nhược Thủy cười lạnh đốt hết dương kinh Phật ngay trước mặt Tiêu Mặc Niên. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Mặc Niên, chỉ thấy trong tay hắn vẫn nắm chuôi chẳng hạn, túi mắt niệm kinh. Ánh lửa hừng hực lại không hề xuất hiện trong mắt hắn. Nhược Thủy giận dữ, mấy ngày qua Tiêu Mặc Niên đều coi nàng như không khí khiến nàng không thể nhịn được nữa, nàng giật chuôi chẳng hạt trong tay hắn vứt luôn vào đống lửa, cả ngày lảm nhảm niệm kinh bên hai ta, kể từ hôm nay không cho chàng niệm nữa. Rốt cuộc Tiêu Mặc Niên cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc hở hững như cũ, được. Rõ ràng hắn đã đồng ý với yêu cầu của nàng, nhưng Nhược Thủy lại càng tức giận hơn. Nàng với tay kéo thắt lưng của Tiêu Mặc Niên giật xuống giữa ban ngày ban mặt. Tiêu Mặc Niên nhíu mày, Nhược Thủy cười mỉa áp sát vào người hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, cuối cùng chàng cũng có phản ứng rồi người xuất ra. Khoảnh khắc cứng nhắc lúc đầu qua đi, Tiêu Mặc Niên lại trầm tĩnh như cũ, hắn nhìn xuống đất, giống như muốn nói tùy nàng muốn làm gì thì làm. Nỗi hận và sự giận dữ dâng trào trong lòng nhưng không khống chế được sự bất lực đang tuôn chảy trong máu, nàng cắn răng lột bỏ áo ngoài của Tiêu Mặc Niên vứt vào đống lửa. Không thèm nhìn hắn một lần, nàng phất tay áo bỏ đi, bỏ lại một mệnh lệnh lạnh như băng, từ hôm nay trở đi, chàng đừng hòng mặc lại y phục hòa thượng nữa. Sau hôm đó, đám người muốn bợ đỡ Vu giáo cũng hiểu ra, ma đầu Vu giáo không thích kinh Phật, thứ nàng thích chính là nam sắc. Không ai biết giáo chủ Vu giáo là nam hay nữ, nhưng mọi người đều tự cho rằng người này là một người đàn ông. Một người đàn ông thích nam sắc vốn là chuyện kinh thế hai tục, nhưng đặt trên người một ma đầu thì chẳng phải chuyện to tát gì, vậy là có thiếu niên tuyệt đẹp được đưa tới trước mặt Nhược Thủy. Nhược Thủy đâu hiểu tâm tư của những kẻ đó, nhưng nàng cũng không nói gì, người ngoài bèn tưởng là đã đoán trúng tâm tư của nàng, ngày càng đưa đến rất nhiều thanh niên trẻ. Một ngày mùa xuân, Nhược Thủy dắt một thiếu niên mới được đưa đến tản bộ trong sân, Tiêu Mặc Niên im lặng đi sau hai người họ, hắn vẫn trầm mặc như cũ. Này! Nhược Thủy dừng bước bên khóm hoa cẩm tú. Nàng gọi thiếu niên bên cạnh một tiếng, hắn lập tức run rẩy sợ hãi, cứng người đứng nguyên tại chỗ. Nhược Thủy làm như không nhìn thấy, thản nhiên xoa đầu hắn, ngươi ngồi thấp một chút. Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi thấp xuống, Nhược Thủy lại nói, xuống chút nữa. Mí mắt Tiêu Mặc Niên bất giác khẽ động, ngước lên nhìn Nhược Thủy, thấy nàng đang nhẹ nhàng gỡ tấm sa đen che mặt lộ ra cái cằm trắng trẻo, sau đó nàng nhẹ áp môi lên trán thiếu niên. Thiếu niên chưa từng trải qua chuyện này vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Ánh mắt Tiêu Mặc Niên cực lại, quên cả rời đi. Tấm sa đen lại phủ xuống, dường như hắn nhìn thấy nụ cười dịu dàng bên môi nàng giống như ngày trước, nụ hôn này, có lẽ do nàng muốn thế chứ không phải vì giận hắn. Tay hắn siết lại, nắm chặt thành quyền. Nhược Thủy lặng lặng nhìn thiếu niên trước mặt một hồi, cảm thấy dáng vẻ hắn rất giống với hình ảnh Tiêu Mặc Niên trong ký ức mình, nàng không nhịn được lại xoa má thiếu niên, tâm tình vui vẻ hơn đôi chút, nhưng khi nàng quay đầu, thấy người kia vẫn lặng lẽ nhìn hoa cỏ bên đường, thần sắc đạm mạc. Đột nhiên nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn thật sự thành tâm hướng Phật, mọi việc đều hóa hư không rồi sao? Giáo chủ. Tả hộ pháp đột nhiên xuất hiện, hắn cung kính quỳ xuống hành lễ nói, đã bắt được kẻ loan truyền bài đồng dao ở phiên chợ mấy ngày trước rồi, là một đạo sĩ. Nhược Thủy thả thiếu niên ra, ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy ngạc nhiên, nếu là thường ngày thì đã bắt được người sẽ chém chết luôn, sao hôm nay lại đến hỏi nàng? Nhưng khi nàng rẽ qua con đường nhỏ, nhìn thấy đạo sĩ bị trói kia thì ngẩn ra. Bật cười vừa chua xót vừa mỉa mai. Bây giờ người người đều nói nàng thích nam sắc, ngay cả người trong Vu giáo cũng để tâm chuyện này sao? Đạo sĩ kia rất đẹp, mặt mũi và thần sắc có vài nét na ná Tiêu Mặc Niên. Nhược Thủy bước tới vài bước hỏi, ngươi tên là gì? Đạo sĩ xinh đẹp chỉ thản nhiên quan sát nàng chứ không trả lời. Nhược Thủy không để tâm, ngươi có muốn ở lại bên cạnh ta không? Tả hộ pháp kinh ngạc, trong lòng thầm khen mình nhạy bén, quả thật đã tìm được loại giáo chủ thích. Sắc mặt Tiêu Mặc Niên dần dần trầm xuống. Ánh mắt hắn liếc qua Nhược Thủy, rồi tiếp tục thâm trầm nhìn đạo sĩ, thần sắc trong mắt u ám không rõ. Đạo sĩ cười nhạt nói, ta muốn đi, ngươi sẽ thả ta đi ư? Nhược Thủy gật đầu, không thể. Nàng bình tĩnh ra lệnh, đưa hắn đến phòng ta. Chờ thuộc hạ đưa đạo sĩ đi xa, Nhược Thủy quay đầu nhìn Tiêu Mặc Niên nói, tối nay ngươi không cần đến phòng ta canh chừng nữa. Tiêu Mặc Niên lặng lẽ nhìn Nhược Thủy hồi lâu, cuối cùng chỉ túi mắt đáp, được. Ánh mắt Nhược Thủy ảm đạm vô cùng. Đêm đến. Xuyên qua lớp sa đen, Nhược Thủy lặng lặng quan sát đạo sĩ xinh đẹp đang ngồi trên giường. Nàng không nói một lời, đạo sĩ cũng không mở miệng. Ngồi đến nửa đêm, Nhược Thủy lên tiếng hỏi, người tên gì? Mục Triệu Tử. Nhược Thủy gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, nàng ngồi đó nhìn đạo sĩ, chờ người nào đó giận dữ phá cửa xông vào, nhưng nàng chỉ chờ được ánh bình minh lặng lẽ, sáng đến chói mắt. Nhược Thủy xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, nhìn đôi mắt cũng đã đỏ lên của đạo sĩ, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười ngày càng to, to đến sắc bén, Mục Triệu Tử cau mày, nhưng Nhược Thủy đột nhiên im bặt. Nàng ôm mặt, mệt mỏi dựa vào thành ghế. Thịt bại nhờ luận. Quỳ giáo, 4. Sau đêm đó, hòa thượng luôn đi cạnh như hình với bóng bên người Nhược Thủy lại đổi thành đạo sĩ. Dường như nàng đã mất đi hứng thú với Tiêu Mặc Niên, giống như đã quên hắn. Một ngày nọ, sau giờ ngọ, Nhược Thủy đang ngồi nghỉ bên ngoài lương đỉnh, nhìn thấy Tiêu Mặc Niên đang ngồi bên cầu rau cho ca ăn. Nàng quay đầu đi. Miễn cưỡng tựa đầu vào vai Mục Triệu Tử, gã cứng người lại. Nàng niệm ai, ngươi đừng căng thẳng, ta không làm gì ngươi đâu. Mục Triệu Tử liếc mắt nhìn Tiêu Mặc Niên, thở dài một tiếng, sao ngươi phải khổ như vậy? Hắn đã buông bỏ tất cả, ngươi cũng nên buông tay đi thôi. Nàng cười nói, ý ngươi là, ta nên thả hắn đi ư. Mục Triệu Tử không trả lời, Nhược Thủy lại ngang ngược vặn mặt gã xoay lại đây, nghiêm mặt nói, ngươi nói xem, chỉ cần ngươi bảo ta nên thả hắn đi, ta sẽ thả hắn đi ngay lập tức. Giống như rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, thức ăn cho cá đều rơi xuống nước, gã đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhược Thủy, biểu hiện như vậy có vài phần tương tự với Tiêu Mặc Niên trước kia. Mà nàng lại làm như không nhìn thấy, chỉ thản nhiên nhìn Mục Triệu Tử, giống như chỉ đợi gã gật đầu, nàng sẽ đuổi Tiêu Mặc Niên đi. Mục Triệu Tử nhìn hai người, trong lòng vô cùng bối rối, đang lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên Tiêu Mặc Niên đi tới. Sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy? Hắn lạnh lùng nhìn nàng, rốt cuộc cô muốn gì? Lúc này Nhược Thủy mới ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói tràn đầy mỉa mai trầm biếm, ta muốn gì thì chẳng có thể cho sao. Không niệm đại sư. Nàng ngưng lại, rồi tiếp tục nói, tiếc là, thứ ta muốn, chàng lại không thể cho. Còn chưa dứt lời, Tiêu Mặc Niên hầm hầm kéo nàng về phía trước, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt đầu nàng, tay kia hất khăn che mặt của nàng ra, giận dữ chiếm hữu môi nàng. Nhược Thủy hoảng hốt, nhưng không chống cự, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, không cam chịu yếu thế đáp trả, giống như muốn chút hết đau khổ và hận thù trong suốt mấy năm qua ra ngoài. Mục Triệu Tử đờ người ra, lại càng thêm bối rối, thấy hai người như vậy, đành lặng lẽ rời khỏi lương đỉnh. Giây phút giận dữ qua đi, Tiêu Mặc Niên thầm nghĩ không ổn, muốn lùi lại nhưng lại bị Nhược Thủy giữ chặt, giữa hai người phảng phất mùi máu tươi. Tiêu Mặc Niên nhíu mày, trong khoảng cách gần như thế, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tuyệt vọng dây rủa và sự chờ đợi trong lòng Nhược Thủy, thời gian xa cách bao lâu, người chịu đau đâu phải chỉ mỗi mình Nhược Thủy. Hắn cau mày, chuyển nụ hôn cuồng loạn ban nay thành từ tốn mềm mại, bức tường xa cách vất vả lắm mới dựng lên được nay đã bị nhớ nhung trong lòng phá hủy. Không biết đã qua bao lâu, hai người đều hô hấp khó khăn, Nhược Thủy mới buông Tiêu Mặc Niên ra, đôi môi nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, hơi thở ấm áp của lấy. Nhược Thủy không còn dùng nội lực khống chế âm thanh của mình nữa, nàng thì thầm bên tai hắn, thứ ta muốn, chính là khi sáng sớm được nhìn thấy khuôn mặt chàng, lúc chiều ta có thể cùng chàng tay nắm tay dạo bước. Nàng liếm nhẹ vành tai hắn, một dòng chất lỏng ấm áp từ trong mắt tràn ra, ẩm ướt gò má hai người. Vẫn còn nhớ dưới ánh nến đỏ năm ấy, hắn vén khăn voan trên đầu nàng lên, cười dịu dàng nói, sau này ta sẽ cùng nàng ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Lời nói còn văng vẳng bên tai, Nhược Thủy vùi đầu vào cổ hắn, khàn giọng nói, chàng từng cho ta cuộc sống như thế, chẳng qua là chàng lại đòi lại mà thôi. Tiêu Mặc Niên cúi mắt, tim thắt lại. Hắn trầm ngâm hồi lâu, thấp giọng nói, Nhược Thủy, đừng hại người nữa, chúng ta quay về Nam Cương đi. Được. Quỷ giáo, Nam. Tay chân Tiêu Mặc Niêm đều bị đánh gãy, người Trung Nguyên treo hắn lên trước cổng thành, trong ánh mắt mơ hồ, hắn chỉ nhìn thấy Nhược Thủy mặc y phục màu đen nhuốm máu từ xa bước tới, trường kiếm trong tay nàng nhuốm đầy máu tươi, nhìn thấy hắn, nàng cười khẽ, Tiêu Mặc Niêm, trời tối rồi, chúng ta về thôi. Một cây đao từ phía sau vung tới, nụ cười trên môi nàng còn chưa kịp tan biến. Nhược Thủy. Ánh trăng Nam Cương mềm mại như nước, Tiêu Mặc Niêm ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi. Giấc mơ vẫn như ở trước mắt, hắn ôm ngực đau đớn. Ngoài cửa sổ có một bóng người xuất hiện, hắn quát khẽ, ai? Không niệm đại sư. Giọng nữ vang lên trong đêm đen, ta tên là A Trước, là tùy tùng của Minh Chủ Võ Lâm hiện nay Thượng Quan Kỳ Hoa. Tiêu Mặc Niêm lặng lẽ quan sát bóng đen, A Trước cũng không quan tâm thái độ của hắn, chỉ cười nói, đại sư bị ma đầu kia giam cầm ở đây, chắc hẳn trong lòng vô cùng căm ghét, A Trước có cách giúp đại sư có thể rời khỏi nơi này. Tiêu Mặc Niêm vẫn im lặng như cũ. Hai hắn nghe thấy tiếng động rất nhỏ trên mái nhà, có lẽ chính là người mà Nhược Thủy sai tới giám sát hắn. A Trước đặt một chiếc bình gốm nhỏ màu xanh đặt xuống dưới đất, nói, vãng sinh cừu, là độc dược cổ của nước Trần, hiện nay không ai có thể giải được, thuốc này có thể kết thúc tính mạng của ma đầu kia. Tiêu Mặc Niêm cúi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. A Trước đợi tin tốt lành của đại sư, cáo tử. Nói xong, nàng lặng lẽ biến mất, giống như lúc đến. Hơi thở của kẻ trên mái nhà cũng biến mất. Chỉ còn lại Tiêu Mặc Niên trầm ngâm nhìn bình vãng sinh cứu kia. Hôm sau, Tiêu Mặc Niên chủ động mời Nhược Thủy tới ăn trưa, đây là lần đầu tiên hắn và nàng gặp lại. Nhược Thủy cũng không từ chối. Sau khi vào cửa, nàng cho thuộc hạ lui xuống, đóng cửa lại, nàng cởi bỏ khăn che đầu, cười dịu dàng nhìn hắn, thật hiếm có. Tiêu Mặc Niêm cũng nết môi mỉm cười, giơ tay rót cho Nhược Thủy một chén rượu, mấy ngày nữa sẽ quay về Nam Cương, đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn chung một bữa cơm. Nhược Thủy ngồi xuống, đón chén rượu trong tay hắn, nàng mỉm cười, chàng không uống ư? Hắn lắc đầu, không cần. Khuôn mặt nàng hơi tái đi, nàng buông chén rượu xuống, không còn cười nữa. Trong lòng Tiêu Mặc Niên chua xót, nhưng vẫn cố hỏi, không muốn uống rượu ư? Ha ha. Nhược Thủy cười thành tiếng, nhấc tay lên, ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhanh đến mức ngay cả Tiêu Mặc Niên cũng giật mình, nàng hầm hầm ném chén rượu xuống đất, tiếng chén vỡ vụn khiến sắc mặt Tiêu Mặc Niên thêm tái nhợt. Vãng sinh cừu, vãng sinh cừu. Tiêu Mặc Niên, chàng ghét ta đến thế ư, hận không thể tự tay giết ta ư. Sắc mặt Tiêu Mặc Niên trắng bệch như tờ giấy, đầu ngón tay hắn run rẩy muốn kéo nàng, lại bị nàng né tránh, hắn ngẩn người, nàng đã biết như thế mà vì sao lại còn uống. Nàng biết rõ. Ánh mắt Nhược Thủy trong trẻo mà lạnh lùng nhìn hắn, uống cạn chén rượu này để tế năm tháng trước kia của ta, tế mối nhân duyên của chúng ta. Tiêu Mặc Nhiên, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại. Đây chính là những lời mà Tiêu Mặc Nhiên muốn nghe, nhưng không phải bằng cách thức đoạn tuyệt thế này, hắn tiến tới, muốn bắt mạch giúp nàng, nhưng lại bị nội lực mãnh liệt đẩy ra. Nhược Thủy ôm ngực, một lần nữa đột khăn che mặt, lạnh lùng nói, người đâu, đuổi gã hòa thượng này ra ngoài, đuổi ra khỏi Nam Cương, trong vòng 100 năm tới, không cho phép hắn bước vào Nam Cương dù chỉ một bước. Nàng không thể ra tay hạ sát hắn, nhưng cũng không thể tàn nhẫn với chính bản thân mình. Quỷ giáo, 6. Tháng 2 năm Nguyên Võ thứ 8, từ sau khi bị trúng độc vãng sinh cứu, sức khỏe của Nhược Thủy yếu đi rất nhiều, mặc dù đã được thần y chữa trị nhưng không thể trị hết, cũng từ đó trở đi, Vu giáo Nam Cương dần dần không địch lại được Võ Lâm Trung Nguyên, dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhược Thủy đã không còn thiết tha gì chuyện sống chết, càng ngày càng thêm lạnh lùng. Cho đến khi nàng nghe nói Nam Dương bị Võ Lâm Trung Nguyên đánh chiếm, tất cả giáo đồ Vu giáo đều bị chặt đứt gân tay gân chân treo trên cổng thành. Trong đó có cả Tiêu Mặc Nhiên. Bọn họ ché rét đến đỏ cả mắt, Vu giáo ngập tràn mùi máu tinh, giết tất cả những người có quan hệ với Vu giáo, cứ như là làm thế thì mới rửa sạch được hận thù và sự nhục nhã mà họ phải chịu vậy. Khi nghe được tin này, Nhược Thủy đang ngồi tựa vào đầu giường, ho dữ dội, cuối cùng nàng chỉ thản nhiên hỏi, đường đến Nam Dương có bị bọn người Trung Nguyên chặn chưa? Tả Hộ Pháp nghe xong, hoảng hốt nói, giáo chủ, bên ngoài thành Nam Dương đều là nhân sĩ võ lâm, ngay cả thượng quan Kỳ Hoa cũng đang trên đường tới đó. Đã bị chặn hay chưa?
Chưa ạ.
Nhược Thủy mỉm cười, ta đi Nam Dương, còn Vu giáo giải tán đi. Một thanh kiếm, một con ngựa, nàng ra đi một mình. Chưa bao giờ nàng để lộ thân phận trước mặt người ngoài, trên đường đi cũng rất an toàn, ra sức thúc ngựa chỉ trong vài ngày đã đuổi tới thành Nam Dương, nhìn thấy cảnh tượng trên cổng thành, vành mắt nàng đỏ lên, mấy trăm môn đồ của Vu giáo đều bị treo trên cổng thành, có người còn hơi thở, có người thì đã chết. Những năm gần đây, Nhược Thủy chưa bao giờ cảm thấy bản thân dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu là một việc vô cùng sai lầm, nhưng vào thời khắc này, nàng lại cảm thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nề. Ánh mắt nàng di chuyển, nhìn thấy Tiêu Mặc Nhiên. Cắt đứt tình nghĩa, chẳng qua chỉ là lời nói trong lúc giận dữ đến tuyệt vọng của nàng mà thôi, cho đến bây giờ nàng vẫn không thể ngừng quan tâm đến hắn. Trường kiếm trong tay siết chặt, nàng đang muốn tiến lên, bỗng nhiên có người quát, ả chính là giáo chủ Ma giáo. Nàng cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, vừa liếc mắt nhìn qua, hóa ra là Mục Triệu Tử, mấy năm qua nàng để hắn ở lại trong giáo phái, cứ nghĩ là kẻ vô hại, không ngờ. Chỉ một câu hét lớn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng. Nhược Thủy nhướng mày, biết không thể kéo dài thêm nữa, vận khí bật người bay về phía Tiêu Mặc Nhiên, nhưng chân nàng lại bị kẻ nào đó dùng xích sắt túm lại. Mọi người đồng loạt xông lên, bao vây xung quanh nàng. Trường kiếm rút khỏi vỏ, một trận huyết chiến nhanh chóng diễn ra. Tiêu Mặc Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, những tiếng ồn ào không ngừng đập vào tai hắn, hắn chỉ thấy thi thể của những người Trung Nguyên đổ rạp dưới cổng thành, một bóng người nhuốm máu đang chém giết không ngừng. Nhược Thủy bốn. Khó khăn lắm mới thốt lên lời, trái tim quặn thắt như bị bóp nát. Rốt cuộc nàng vẫn tới. Tiêu Mặc Nhiên cười khổ, nhìn lên bầu trời, hắn đã dùng hết cách nhưng vẫn không tránh được mệnh trời, vẫn không thể thay đổi kết quả. Một thanh trường kiếm từ xa bay tới, chặt đứt dây thừng trói hắn, tiếng gió gào thét qua tai hắn, một thân thể đậm mùi máu tươi đưa tay đón hắn, đi thôi. Nhược Thủy hét lớn một tiếng, huýt sáo gọi ngựa, đưa Tiêu Mặc Nhiên cùng phi thân lên ngựa. Chúng ta đã cắt đứt tình nghĩa. Hắn xót xa nói, vì sao nàng còn tới đây? Quỷ giáo, 7. Máu trên mặt Nhược Thủy nhỏ giọt xuống mặt Tiêu Mặc Nhiên, trong tình cảnh như thế mà nàng còn bật cười, làm gì có vợ chồng nào lại không cãi nhau cơ chứ? Truy binh phía sau không ngừng đuổi theo. Nhược Thủy biết hôm nay lành ít dữ nhiều, vào thời khắc cuối cùng, nàng có một vấn đề duy nhất muốn hỏi hắn, vì sao trước kia phải xuất ra? Tiêu Mặc Nhiên cười khổ, ta có thể mơ thấy tương lai, ta sớm đã biết trước cảnh tượng hôm nay. Ta nghĩ, có lẽ chính là ta hại nàng. Nhược Thủy hiểu ra, thì ra là thế, thì ra là thế, chàng quy ẩn giang hồ, xuất ra, còn cố tình hạ độc để ta rời xa chàng. Nàng cười vang, cười ra nước mắt, chàng muốn bảo vệ ta, lại chính tay đẩy chúng ta đến hoàn cảnh này. Tiêu Mặc Nhiên, chàng ngốc quá. Tiêu Mặc Nhiên lẩm bẩm, nàng cũng đâu có thông minh. Một mũi tên nhọn hoắt bắn sượt qua thai nàng, nàng nheo mắt, rìm ngựa chạy vào trong rừng cây rậm rạp. Nàng kiên quyết đẩy Tiêu Mặc Nhiên không thể cử động tay chân xuống ngựa, rơi vào trong bụi cỏ rậm rạp. Tiêu Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh nắng chói mắt chỉ còn thấy bóng hình của nàng, thậm chí hắn còn không trông thấy rõ mặt nàng. Lúc ấy hắn chỉ nghe thấy nàng cười dịu dàng, "Tiêu Mặc Nhiên, chờ đến khi trời tối, ta sẽ quay lại đón chàng về nhà." Giống như chỉ tạm thời xa nhau, nàng vẫn có thể tới tìm hắn, còn có thể tay trong tay cùng hắn đi tản bộ trên con đường nhỏ ngắm mặt trời lặn dần về phía tây, chậm rãi trở về nhà của họ. Tiêu Mặc Niên muốn gọi nàng lại, nhưng tiếng nói như bị vướng vít nơi yết hầu, không thể nào thốt lên được. Nhược Thủy vung roi, thúc ngựa rời đi. Sau 2 tháng dưỡng sức, rốt cuộc Tiêu Mặc Niên cũng có thể đứng dậy. Từ ngày ấy hắn không hề nghe ngóng được tin tức của Nhược Thủy. May mắn được thợ săn trên núi cứu thoát, Tiêu Mặc Niên cố gắng nhanh chóng hồi phục thể lực. Hắn từ biệt ân nhân tiếp tục quay về Nam Dương, lúc này mới biết ngày đó Nhược Thủy bị Thượng Quan Kỳ Hoa bắt đi, bọn họ đưa nàng về Trung Nguyện, hẹn một ngày mời toàn thể giới võ lâm cùng nhau đến thưởng thức đại hội trừ ma. Tiêu Mặc Niên nhẩm tính thời gian, phát hiện chỉ còn 3 ngày nữa. Hắn không quản việc đi lại đau đớn đến đâu, liều mạng đi về Trung Nguyên, hắn biết bây giờ hắn chỉ là một kẻ tàn phế, không cứu được Nhược Thủy, cũng không thể ngăn cản sự việc, nhưng hắn phải đi, dù không có nguyên nhân cũng vẫn phải đi. Đã nhanh chóng hết tháng 4, cuối cùng Tiêu Mặc Niên cũng đuổi kịp tới nơi đang giam giữ Nhược Thủy, nhưng hắn vẫn tới chậm một bước, chỉ kịp nhìn thấy từ xa, trên đài cao, Minh Chủ Võ Lâm xách đầu nàng lên, giơ lên chỗ cao nhất, tuyên cáo với Võ Lâm Trung Nguyên sự thắng lợi của chính nghĩa. Có lẽ máu của nàng vẫn còn hơi ấm, nhỏ từng giọt xuống đất, giống như nước mắt của nàng từng rơi trên mặt hắn, chưa kịp chạm vào đã khiến người ta ngạt thở đau đớn buồn. Biển người Võ Lâm không ngừng vui vẻ hô to, chỉ có hắn bình tĩnh nhìn nàng, giống như đã mất hết toàn bộ giác quan. Hồng nhan đã mất, chính thê không còn, người mà hắn liều mạng dùng mọi cách để bảo vệ nay đã nhắm mắt, chỉ còn lại vẻ mặt tái nhợt bình thản. Tiêu Mặc Niên cảm thấy chắc chắn nàng đã rất mệt rồi, thế nên mới có vẻ mặt như vậy. Hắn nhìn lên trời, ánh mắt chói chang đâm vào mắt hắn đau nhức, nhưng hắn cũng không rơi nước mắt, nhìn ánh mặt trời cuối xuân nóng nực, hắn nghĩ, chờ đến khi mặt trời lặn, đám người này tản đi, hắn sẽ đưa tìm thi thể của nàng, rồi cõng nàng về nhà. Quỷ giáo, 8. Bạch Quỷ từng bước đi lên những bậc thang làm bằng đá xanh sắp xếp lộn xộn trong núi sâu, mỗi bước đi nàng phảng phất có thể trông thấy hình ảnh một người đàn ông túi lưng bỏ dạp dưới đất, đục thành nghìn bậc cầu thang như vậy. Ở bậc đá cuối cùng, có một ngôi chùa hẻo lánh. Có một ông lão tóc bạc đang quét lạ dụng trong sân, nghe thấy tiếng chuông bạc reo vang theo từng bước chân của Bạch Quỷ, ông lão ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn nàng. Thí chủ tới thắp hương ư? Thời gian như một lưỡi dao sắc bén, khắc thành vô số nếp nhăn trên khuôn mặt da nua của lão hòa thượng. Bạch Quỷ không nói gì, chỉ từ từ bước vào trong chùa. Dưới 2 tảng cây ngô đồng cao lớn trong đình viện, có 2 mộ phần nằm song song cạnh nhau. Một cái có khắc vong thê Nhược Thủy, cái còn lại vẫn chưa được khắc chữ. Lá ngô đồng rơi xuống nấm mộ khiến khung cảnh càng thêm thê lương. Lão hòa thượng nhìn theo tầm mắt Bạch Quỷ, nhếch môi mỉm cười, một cái là mộ phần của thê tử ta, một cái ta làm cho chính mình. Bạch Quỷ quay đầu nhìn lão, lão hòa thượng meo mắt lại nhìn tấm bia mộ, giống như nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trước đây, nàng muốn ta ngày nào cũng cùng xem mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn với nàng, trước kia không thể làm, những năm tháng cuối đời có thể từ từ đền bù cho nàng. Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi, đã đền bù được chưa? Lão hòa thượng im lặng hồi lâu, cười khổ, một đời người đã trôi qua, dù ta có làm nhiều hơn nữa cũng chỉ cầu mong nàng ở dưới hoàng tuyển có thể tha thứ cho ta. Bạch Quỷ chạm vào bút trong tay áo, lại hỏi, người hối hận ư? Một con chim rừng xà xuống đậu vào nầm mộ, liễu diễu kêu vang. Lão hòa thượng lắng nghe một lát, lại tiếp tục quét sân, cô bé, cuộc đời dài như vậy, sao có thể không có hối hận, lão hối hận cả đời, tiếc nuối cả đời, bởi vì ta chỉ là một người phàm tục. Một người phàm tục làm sao có thể có cuộc sống hoàn mỹ cơ chứ? Trong tiếng quét rác loẹt quẹt vẫn vọng ra tiếng nói già nua khàn khàn của lão, nhân quả là do chính bản thân mình tạo ra, ta đáng phải chịu nỗi thống khổ này. Bạch Quỷ lặng lặng nhìn hòa thượng trong chốc lát, cuối cùng buông cây bút trong tay áo, thê tử của ngươi nhất định vẫn đang chờ ngươi đó. Lão hòa thượng mỉm cười, cô nương có thắp hương không? Không, ta không tin Phật. Quỷ thủ, 1. Trên núi cao, tuyết rơi lả tả như những hạt cát, tiếng gió rít gào mạnh mẽ đâm vào màng nhĩ của nàng, giống y hệt như trong giấc mơ quen thuộc của A Lâm. Trong giấc mơ, nàng vất vả bước đi giữa đám tuyết, vết thương trên lưng đau nhức, trong miệng nồng mùi máu tanh. Hiện thực cũng giống y hệt như trong mơ, nàng thở nhẹ, luồng hơi hóa thành khói trắng phiêu tán trong không khí, A Lâm cảm thấy buồn cười. Vị trí không giống nhau, nàng nghĩ, dù sao ở trong mơ trái tim nàng vô cùng trống rỗng, nhưng bây giờ, nàng lại có một kỳ vọng mãnh liệt tìm thấy lục nhận đao. Chỉ khi nào tìm thấy lục nhận đao thì sư phụ mới thể phá vỡ trận pháp của phái Hoa Sơn, đưa tâm nghi của người trở về. Sư phụ. Nghĩ đến người kia, lòng A Lâm nhói đau, năm nàng 12 tuổi được sư phụ nhặt được đưa về nuôi dưỡng, hai người ở bên nhau 8 năm 5 tháng, vậy mà giờ đây người không còn là của một mình nàng nữa. Trái tim đau xót, A Lâm hít luồng khí lạnh, một lần nữa củng cố tinh thần, tiếp tục đi lên núi, đè nén tình cảm đại nghịch bất đạo kia xuống. Đúng lúc đó, A Lâm bị trượt chân ngã sấp xuống mặt tuyết. cái lạnh đùn đùn ngấm vào tận xương tùy nàng. Nàng gắng gượng đứng dậy, mặt đất lại mạnh mẽ rung chuyển. Nàng hốt hoảng, hai chữ chết rồi còn chưa thốt ra thì trên đỉnh núi vang lên tiếng nổ, băng tuyết tràn xuống, giống như sóng biển cuồn cuộn đánh về phía nàng. Hai chân A Lâm bị ngập trong tuyết, muốn chạy cũng không kịp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn biển tuyết trắng sắp sửa vùi lấp mình. Trước mắt tối sầm, tiếng gió vẫn rít gào bên tai, đoan một tiếng, vang vọng như muốn xé nát màng nhĩ của nàng, vết thương trên lưng nhức nhối, đau đớn đến chết lặng. Đứng lên, có tiếng người quát bên tai nàng, vô cùng thô lỗ. Cả người nàng lạnh lẽo, đi đứng cứng nhắc, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy một người mặc y phục binh lính đang cầm roi múa may trước mắt nàng, hắn mở miệng lảm nhảm gì đó. Sau lưng hắn là một cặp nam nữ trung tuổi, mặc y phục tù nhân, đang khóc lóc van xin. Gã lính kia vung roi quất lên người phụ nữ, bà muốn tránh, nhưng lại không tránh được. Cảm giác có lẽ đau muốn chết. Đột nhiên trong lòng A Lâm cảm thấy sợ hãi, chân thật đến mức khiến nàng run rẩy. Dừng tay. Một giọng nói trong trẻo xẹt qua giữa không gian, áp đảo mọi tiếng ồn. Nàng run rẩy nhìn qua, thấy dưới ánh sáng phản quang nơi chân trời có một bóng hình gầy gò. Nàng không nghe rõ gã lính kia đang nói gì, chỉ thấy bóng hình kia mở miệng, giọng nói trầm ổn không cho phép phản bác. Tính mạng của nàng, ta có thể cứu. A Lâm suýt khóc, ngươi là ai, vì sao phải cứu ta, vì sao giọng nói lại quen thuộc đến thế? A Lâm, trên núi Thương Chuột, nơi hoa kết hương nở có thể tìm thấy lục nhân đao, con có thể lấy giúp ta được không? Sư phụ trước mặt bỗng dưng nhảy lên nhập vào trong đầu nàng, A Lâm đột nhiên tỉnh táo, đó là sư phụ. Đúng vậy, người khiến nàng có cảm giác thân quen như thế chỉ có thể là sư phụ. Lục nhận đao, nàng còn chưa tìm được lục nhận đao. Nàng mở choàng mắt ra, ánh mặt trời chói chang đâm thẳng vào mắt nàng, vết thương đau đớn trước ngực nhắc nhở nàng rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô tỉnh rồi hả? Không ngờ bên cạnh còn có người, A Lâm hoảng hốt, không quản vết thương đau đớn trước ngực, nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy chuôi kiếm, đề phòng cao độ với người đàn ông đang ngồi trong chỗ tối kia. Nơi này giống như sơn động, nên giọng nói của người kia vang vọng một lúc mới biến mất. À, đừng căng thẳng. Giọng của hắn dịu dàng bình tĩnh, khiến người ta cảm giác an tâm. Hắn chậm rãi di chuyển, đến bên cửa động, nơi ánh mặt trời có thể chiếu vào. A Lâm nheo mắt, lặng lẽ quan sát người thanh niên mặc áo lam kia. Hắn rất tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, nhưng người này đang ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, là một người tàn tật. Sống trong giang hồ nhiều năm, A Lâm không dễ dàng tin tưởng một người tưởng chừng như vô hại, nàng vẫn cảnh giác như cũ, giọng nói khàn khàn đầy căng thẳng, ngươi là ai? Đây là đâu? Người thanh niên nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, tại hạ là Dung Dự, đây là nhà ta. A Lâm lướt nhìn bốn phía, đây là một không gian cao hai trượng, trên vách đá màu xám có những giọt nước gầm ướt nhỏ giọt rơi xuống, trên đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua một khe hở lớn dài khoảng ba trượng, vừa vặn chiếu đúng chỗ nàng ngồi, ước chừng không lâu sau khi mặt trời đổi hướng thì nơi này ngay cả một tia nắng cũng không lọt. Một người tàn tật lại sống một mình ở nơi này ư? A Lâm cười lạnh, đúng là một ngôi nhà chỉ có bốn bức tường. Đối với lời mỉa mai chói tai như vậy, Dung Dự cũng không tức giận, vẫn hòa nhã mỉm cười như cũ. A Lâm nhíu mày, không hiểu vì sao lại cảm thấy nụ cười của hắn rất quen thuộc, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lại hỏi, vì sao ta lại ở đây? Dung Dự chỉ vào khe hở trên đỉnh đầu nói, Tuyết Lở, cô bị băng tuyết đẩy xuống đây, đã hôn mê ngủ suốt hai ngày rồi. A Lâm tái mặt, hai ngày. Nếu không tìm thấy lục nhận đao, chắc chắn sư phụ sẽ rất sốt ruột. Nàng vội vàng đứng dậy leo lên vách đá, Dung Dự giật mình. Đẩy xe lăn lại gần nói, cô bị viêm phổi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. A Lâm không thèm để tâm, Dung Dự trầm ngâm hồi lâu nói, nếu cô muốn đi, ta cũng không ngăn cản, nhưng trên đó có hoa kết hương, người bình thường ngửi phải sẽ bị choáng váng đầu óc, ít ngày sau toàn thân phát ban, cô phải chú ý đấy. Đang leo lên phía trước, đột nhiên A Lâm xoay người nhảy xuống, đi tới trước mặt Dung Dự, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, ngươi vừa nói cái gì mà hoa kết hương. Dung Dự gật đầu. Ở bên trên huyệt động. Vậy ngươi có biết lục nhận đao ở đâu không? Ừm, không nhớ rõ lắm. Hắn im lặng trong chốc lát, giống như đang tự hỏi bản thân, thấy A Lâm nhìn hắn chằm chằm, Dung Dự nhịn cười, khó xử nói, chuyện đã từ rất lâu, ta không nhớ rõ lắm. A Lâm rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng lóe lên ghì vào cổ Dung Dự, lạnh lẽo đáng sợ, mà gương mặt nàng còn lạnh hơn cả mũi kiếm, có cần ta giúp ngươi nhớ lại hay không? Giống như không có cảm giác sát ý trên cổ, Dung Dự bật cười. Đùa chút thôi mà. Lục nhận đao ở đây, nếu cô muốn lấy thì phải có thứ gì đó trao đổi với ta. A Lâm nhíu mày, ngờ vực hỏi, ngươi là người trông giữ đao? Đúng vậy. A Lâm khó xử, nàng vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò của sư phụ, nếu gặp người bảo vệ đao thì phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu người đó không muốn cho mượn, thì không được phép cướp đoạt, không được phép vô lễ. Nàng không hiểu vì sao Hà sư phụ lại kính trọng một người quẻ như vậy. A Lâm cẩn thận kiểm tra khí tức của Dung Dự, muốn thăm dò võ công của hắn, nhưng lúc này mới kinh hoàng phát hiện ra, nàng không hề phát hiện thấy khí tức của Dung Dự, chứng tỏ võ công của người này đã đạt trình độ thượng thừa. Nàng vội vàng rút kiếm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh vì hành động lô mãng của mình, thầm nghĩ nếu như người này nổi giận, nếu muốn lấy tính mạng nàng, e rằng nàng đã sớm không toàn thây. Nàng lui về phía sau hai bước, ôm quyền nói, tại hạ mạo phạm, tiểu nữ tên là A Lâm, dưới sự ủy thác của gia sư, đến đây cầu xin mượn lục nhận đao về dùng một thời gian. Mong rằng, nàng không biết xưng hô thế nào cho thích hợp, tùy tiện nói, mong đại nhân đồng ý. Dung Dự cười cười, hai chữ đại nhân ta không gánh nổi đâu, ta cũng không lớn tuổi hơn cô là mấy. Ta nói rồi, mượn đao thì có thể, nhưng phải có vật trao đổi. Là thứ gì? Ừm, ví dụ như cô chẳng hạn. PS, thủ ở đây nghĩa là thủ hộ, bảo vệ. Quý thủ, hai. Người muốn ta làm gì? A Lâm lạnh lùng hỏi. Cô không xấu, lại trông rất thú vị. Hắn cười nho nhã, giống như đang nói trời hôm nay rất trong xanh vậy, giọng điệu đơn thuần khiến người ta không cảm thấy đáng kinh. Khóe môi A Lâm giật giật, không hề do dự, nhanh chóng gật đầu. Được, ta ở lại. Nhưng ngươi phải cho ta thời gian để ta đưa đao cho sư phụ, sau này khi ta trở về, sẽ làm theo ý ngươi. Dung Dự lại nhìn mặt nàng, im lặng hồi lâu mới nói, ta sẽ chuyển lục nhận đao đi giúp cô. Vừa dứt lời, hắn huýt sáo, tiếng huýt vang lên, vọng lại trong động hồi lâu, đột nhiên một tiếng kêu sắc bén ở bên ngoài hưởng ứng lại, làn gió lạnh lẽo đột ngột nổi lên, tiếng gió lớn dần, kéo theo tiếng kêu sắc bén, A Lâm nhìn thấy một con chim cực lớn từ bên ngoài bay vào. Lúc nó đáp xuống đất mới thấy nó cao bằng nửa người bình thường. Dung Dự cười nói, ta nuôi nó từ nhỏ, sau đó thả về thiên nhiên, nhưng không hiểu sao nó lại to bất thường so với đồng loại, nó không thông minh lắm, nhưng lại rất giỏi truyền tin. A Lâm im lặng. Ta dẫn cô đi lấy đao. Nói xong, hắn tự mình đẩy xe lăn đi vào phần tối trong huyệt động, A Lâm do dự giây lát rồi cắn răng đi theo. Trong huyệt động không có ánh sáng mặt trời, đi chưa được bao lâu đã không còn trông rõ năm đầu ngón tay. Bóng tối không đáng sợ nhưng điều khiến A Lâm kinh ngạc là nàng không hề nghe thấy tiếng di chuyển của xe lăn, bốn bề tĩnh mịch, giống như nơi này chỉ có một mình nàng. Thảo nào sư phụ lại dặn dò không được phép xảy ra xung đột với người giữ đao, với trình độ của hắn, e rằng dễ dàng giết nàng như giết một con kiến vậy. A Lâm dừng bước, không biết đi tiếp thế nào. Sao thế? Phía trước vọng tới giọng nói ôn hòa của Dung Dự. A Lâm không trả lời, đi về phía có âm thanh. Xin lỗi. Dung Dự cũng dừng lại. Cười khó xử, sống một mình đã lâu, không biết chăm sóc người khác thế nào. Cô đi về bên phải ấy. Thỉnh thoảng Dung Dự sẽ nói vài câu để A Lâm tìm được phương hướng, đi thêm một lát A Lâm và phải vách đá lạnh lẽo. Dung Dự nói, ta không tiện đứng dậy, cô lần bên dưới thử xem, cây đao đó ở dưới đất. Cây đao mà mọi người trong thiên hạ ước ao, lại bị người này coi như đồ bỏ đi ném ở chân tường. A Lâm chạm vào chôi đao, run rẩy cầm lên, cảm thấy rã rời. Quay lại nơi có ánh sáng, Dung Dự nói, cột đao vào chân A Điêu, nói cho nó biết sư phụ cô đang ở đâu, nó sẽ đưa giúp cô. A Lâm ngạc nhiên, nó nghe hiểu tiếng người ư. Con chim khổng lồ khó chịu nhìn A Lâm bằng ánh mắt kỳ thị, giận dữ đập đập cánh khiến mái tóc đen của A Lâm bay tán loạn. Dung Dự cười hít mắt, nó thật thông minh. A Lâm vẫn nắm chặt lục nhận đao không chịu buông tay, Dung Dự cũng không đổi, vẫn thản nhiên nhìn nàng. A Lâm cau mày hỏi, sao ta có thể tin ngươi, nếu như đao này không tới được tay sư phụ ta? Trên người sư phụ cô có tín vật gì? Để A Điêu mang tín vật của sư phụ cô về là đỡ. Dung Dự nghĩ một lát lại nói, xé một mảnh áo ra đi. Bàn tay cầm đao của A Lâm căng thẳng, toàn thân tỏa ra sự đề phòng cao độ. Đừng căng thẳng. Dung Dự cười nói, chẳng qua muốn mượn y phục của cô làm một bức thư mà thôi. A Lâm nghe ra, bình tĩnh lại, không hề do dự dùng lục nhận đao cắt đuôi váy, đưa cho Dung Dự. Hắn khoát tay, sư phụ cô có tín vật gì thì chỉ có cô mới biết rõ. Cô tự viết đi, viết luôn cả lời từ biệt nữa. A Lâm nghĩ thấy cũng phải, nhưng nhìn xung quanh thấy không có bút, liền cắn đầu ngón tay, viết một bức huyết thư, Dung Dự thấy không đành lòng, nhưng hắn nghĩ nghĩ một chút bảo A Lâm viết thêm mấy chữ. Đuốc, nến, đồ ăn và quần áo. Khoe miệng A Lâm giật giật, người sai sư phụ ta dùng mấy thứ này để đổi lấy lục nhận đao ư. Nàng cảm thấy đầu óc người này có vấn đề. Dung Dự gật gật đầu, đúng, còn cả cô nữa. A Lâm im lặng. Dung Dự cười rạng rỡ. Mấy thứ này là để cho cô dùng, vậy nhé, coi như khế ước giữa chúng ta được thành lập, khi nào sư phụ cô mang trả lục nhận đao, ta sẽ trả cô về. A Lâm cúi mắt, sự cô đơn trong đôi mắt bị che khuất lại. Dung Dự mỉm cười chuyển tầm mắt, nhìn con chim khổng lồ mang đao và thư bay khỏi huyệt động. Lúc này ánh mặt trời chỉ có thể chết ngang qua vách đá xanh trong động. Bên ngoài đã là chiều tối, nơi này sẽ nhanh chóng rơi vào màn đêm. Dung Dự thở dài một tiếng, chẹp, chúng ta phải bàn bạc một chút, trước khi sư phụ cô đưa mồi lửa tới, chúng ta sẽ vượt qua cái lạnh ban đêm thế nào. A Lâm lạnh lùng nói, trước kia ngươi sống thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Cô bé, đừng tự so sánh với ta làm gì. Quỷ thủ, ba. Lạnh lạnh đến ngạt thở. Nàng cuộn người ngồi dậy, nhưng vẫn không thể khiến thân thể ngừng run rẩy. Xa xa có tiếng người thô lỗ quát mắng và tiếng khóc râm rức, tiếng gió rít gào xung quanh, quất lên da thịt nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực và tuyệt vọng. Đừng sợ. Dường như có một bàn tay ấm áp xuyên qua bóng đêm vô tận tiến tới, nắm bả vai nàng, ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt khẽ đỉnh đầu nàng, giọng nam trầm ổn khiến người ta cảm thấy yên lòng. Đừng sợ, sẽ kết thúc thôi, chuỗi ngày tháng này sẽ nhanh chóng chấm dứt. A Lâm cảm giác hốc mắt mình ngập ướt, rồi một giọng nữ nhỏ bé yếu ớt trả lời, là nàng mà như không phải là nàng, không đâu. Mẹ nói chúng ta là tội phạm, sẽ bị đưa đến nơi xa nhất ở phương Bắc làm lao dịch, cả đời này sẽ không còn ngày nào tự do nữa, chúng ta sẽ không trốn được lũ linh bốn. Chàng trai im lặng. Đại ca ca, anh là người tốt, phạm tội gì chứ? Vì sao bọn chúng lại bắt anh, lại còn nhốt một mình anh trên xe tù nữa? Chàng trai im lặng rất lâu, mới khẽ cười, bởi vì bốn. Chúng ta tốt quá. Nàng cảm thấy rất buồn ngủ, vùi sâu vào trong lồng ngực ấm áp của chàng trai kia, cố nhướng mi mắt, đại ca ca là người tốt bốn. Cho em bánh mì và nước uống, đã cứu em. Để cho em có thể không cần phải đi trong tuyết nữa, nhưng cha mẹ bốn. Cha mẹ. Đột nhiên mọi thứ chìm vào bóng tối, không biết bao lâu sau, cảm giác ấm áp lan tỏa bản thân, nàng mở mắt ra, thấy thế giới giống như là địa ngục. Hình ảnh tuyết trắng hòa lẫn với máu đỏ đập thẳng vào mắt nàng, xông thẳng vào nơi sâu nhất trong nội tâm, kìm giữ nhịp đập trái tim nàng. Xung quanh toàn xác người chết, quan binh, phạm nhân, còn có một cánh tay trượt qua vai nàng. A Lâm túi mắt nhìn xuống, thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi. Sự hoảng sợ lan tràn đôi mắt nàng, sau đó không thể kiềm chế được tràn cả ra ngoài. Cha mẹ! Nàng sợ đến mức không nói nên lời, giữa bầu trời đầy tuyết rơi. Nàng thấy một đám người mặc y phục đen lễ phép đưa người bị giam giữ trong xe chở tù kia ra. Đại ca ca. Nàng ngơ ngác lẩm bẩm, ngồi giữa một đống thi thể, trước mắt trống rỗng. Đám người kia nghe thấy, tất cả đều nhìn về phía nàng, còn có người rút đao ra, vẫn còn nhân chứng sống. Đừng. Chàng trai vừa được giải cứu khoát tay, riêng cô bé thì thôi. Nhưng thưa chủ nhân bốn. Đi thôi. Người ấy được một người mặc đồ đen dịu đi, những người khác cũng lục tục bỏ đi. Chỉ còn lại người vừa rút đao đứng đó, hắn nhìn A Lâm chằm chằm như đang do dự. A Lâm cứ mãi miết nhìn về nơi không còn bóng dáng chàng trai kia nữa, ngây ngốc gọi, đại ca ca. Gã kia đi tới trước mặt A Lâm, khuôn mặt đã bị che bởi một lớp vải đen, chỉ còn để lộ đôi mắt, chuyện hôm nay, không được phép tiết lộ. A Lâm không nghe hắn, chỉ ngơ ngác nhìn về nơi kia, gọi đại ca ca. Giống như người ấy có thể nghe thấy, có thể quay lại xoa đầu nàng vậy. Sắc mặt gã kia trầm xuống. Hắn lấy ra một chiếc bình sứ thanh hoa nhỏ, mở nắp bình ra rồi túm cằm A Lâm. Nàng hoảng sợ, lúc này mới nhìn hắn, chống lại ánh mắt nham hiểm của hắn. Đôi mắt A Lâm tràn ngập sự kinh hoàng, nàng ra sức dãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ nàng, nhưng không thể thoát được. Gã kia đổ thứ trong bình vào trong cổ họng nàng, ép nàng nuốt xuống. Việc này, ngươi không nên nhớ. Ngươi không nên nhớ. Nàng giật bắn mình, choàng tỉnh dậy, ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu vào trong huyệt động tạo thành một mảnh sáng bạc. A Lâm ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy. Giấc mơ chân thực đến vậy bốn. A Lâm ôm đầu gối, dựa vào vách đá cuộn tròn người lại, nàng đã quen nhìn thấy máu, không còn sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, nhưng điều khiến nàng sợ hãi chính là ánh mắt và giọng nói của gã mặc y phục đen kia. Sao nàng có thể không biết cơ chứ, đó là sư phụ, là người mà nàng yêu thương. Siết chặt cánh tay, A Lâm rúc đầu vào đầu gối, thở dài một tiếng, giấc mơ đó không phải là thật chứ. Mơ thấy ác mộng à? Giọng nói dịu dàng vang bên tai, A Lâm giật mình, lúc này mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân, còn có một người nữa đang ở cùng nàng trong huyệt động tối đen này, mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian nhất định là trông thấy ánh nắng và ánh trăng. Cô đơn làm bạn. Rốt cuộc đến khi nào sư phụ mới mang đao trả lại? Khi đó, hẳn là sư phụ đang vui vẻ ở bên sư nương, sao còn có thể nhớ đến nàng? A Lâm buồn bã gãi đầu, lại nghe chàng trai kia nhẹ nhàng nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta. A Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày khó hiểu. Huyệt động trong núi tuyết chỉ có hai người bọn họ thế thì sao? Chàng trai đẩy xe lăn ra nơi ánh trăng có thể chiếu sáng, hắn nhìn lên ánh trăng, một lúc sau mới nhìn A Lâm, giống như nhìn thấy tâm sự trong lòng nàng, cho nên cô có chuyện gì thì cứ nói ra, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Lời nói giản đơn ấy khiến A Lâm cảm thấy bình dị và thân thuộc đến kỳ lạ, giống như từng có người nói như thế với nàng, nàng ngẩn người, lại lắc đầu nói, không có gì. Dung Dự nhìn nàng hồi lâu, lại không nói gì ngẩng đầu ngắm ánh trăng, trong đêm lạnh lẽo có hai chữ ngang tàng thốt ra khiến đầu A Lâm đau nhói. Nàng là sát thủ, không được phép yếu đuối, không được phép oán hận, trong ký ức của nàng, dù phải chịu bao nhiêu hình phạt đau đớn xiết bao, thì nàng vẫn chỉ có thể ngang tàng giữ bí mật. Chưa từng có ai dùng hai chữ ngang tàng này để ám chỉ không hài lòng mang theo cả sự xót thương. Ngay cả sư phụ cũng chưa từng như vậy. A Lâm nhìn Dung Dự hồi lâu, giống như ma xui quỷ khiến hỏi, vì sao ngươi lại ở đây một mình? Nơi này là nơi mai táng người thân của ta, ta ở đây trông coi mộ, cũng ở đây chờ người. Chờ ai? Dường như Dung Dự đang nhớ lại chuyện vui gì đó, khỏe môi hơi nhếch lên, chờ một cô bé con bướng bỉnh, khi cười thì như mùa xuân rạng rỡ, mà khi khóc thì êm đềm như trăng tròn, là một bé con rất dễ thương. Mới thế mà ta đã chờ 8 năm rồi. Hóa ra quái nhân này cũng có quan tâm người khác, A Lâm thản nhiên nói, đã 8 năm rồi, có lẽ cô bé ấy đã trưởng thành, lập gia đình rồi cũng nên, nếu ngươi cứ ở đây chờ đợi, thì thả ra ngoài tìm còn hơn. Đã từng tìm. Ba chữ kia vừa nói ra, lại ngừng lại. A Lâm cảm thấy mình đã gợi lại chuyện đau buồn của hắn, nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm cục đá trước mặt. Không khí trầm mặc giây lát, rồi Dung Dự lại hỏi, sư phụ cô là người thế nào? Ánh mắt A Lâm bất giác dịu đi hẳn, nghiêm khắc nhưng rất dịu dàng, đối xử với ta rất tốt. Dung Lâm nhướng mày, cô thích sư phụ của mình ư? Không hề chuẩn bị trước lại bị người ta nói toạc tình cảm sâu kín trong lòng, A Lâm sa sầm nét mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dung Dự, hận không thể giết người diệt khẩu như bình thường. Dung Dự nhếch môi, gật gật đầu, cô thích sư phụ của mình. Quỷ thủ, 4. Mặt A Lâm trắng bệch, biết rõ mình đánh không lại nam nhân này, cô dựa vào tường cuộn chặt người, khàn giọng nói, phải thì sao? Dung Dự cúi đầu cả buổi không lên tiếng, lúc A Lâm tưởng hắn không hỏi nữa thì Dung Dự lại nói, tại sao lại thích hắn? Rõ ràng hắn là trưởng bối. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm thì cô giúp sư phụ cô mượn lục nhận đao này chỉ e là để hắn đi cứu người. Trong lòng hắn đã có người, cô hà tất. Nếu ta làm chủ được, A Lâm không nhịn được mà ngắt lời, bất lực cười khổ, nếu ta làm chủ được thì tốt rồi. Nàng thất vọng vùi đầu vào đầu gối, có lẽ ánh trăng quá lạnh, lạnh đến mức đông cứng phòng bị trong lòng nàng, nàng nhẹ giọng nói, lúc nhỏ ta bị thương, quên hết những chuyện trước năm 12 tuổi, là sư phụ nuôi ta không lớn. Có lẽ lúc trước từng sống không tốt lắm nên lúc đầu ta đối với sư phụ vừa kính vừa sợ, nhưng trong 8 năm qua, mỗi lần bị thương, mỗi lần bị bệnh sư phụ đều ở bên cạnh ta, cho dù bệnh đến thần trí mơ hồ ta cũng biết có người ở bên cạnh trông chừng ta, bảo vệ ta. A Lâm khàn giọng tự chế giễu, trong bảo bọc như vậy nhưng ta lại nảy sinh tâm tư dơ bẩn. Dơ bẩn đến mức khiến ta cũng tự thoá mạ mình. Nàng cúi đầu chìm trong cảm xúc của mình, bỏ lỡ thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt của Dung Dự, không khí lạnh lẽo. Trong hơi thở của một mình A Lâm, Dung Dự lặng lẽ nói, cô bệnh đến mơ hồ làm sao có thể chắc chắn người ở bên cạnh là sư phụ cô. Nếu không thì còn ai nữa? A Lâm người lạnh ngẩng đầu, là ngươi sao? Ngoài dự đoán của nàng, Dung Dự nhìn thẳng vào mắt nàng nói, nếu chính là ta thì sao? A Lâm ngẩn ra, nhất thời không phân rõ lời này là thật hay giả. Đối diện một hồi, cuối cùng Dung Dự cũng dịch chuyển ánh mắt, rèm mi dài phủ xuống thể hiện thần tình có hơi thất vọng của hắn, hắn cong khỏe môi cười, gạt cô đó. Cô nương ốc. A Lâm làm sát thủ nhiều năm, nhân tình ấm lạnh nàng đã từng thấy nhiều, nhưng lúc này lại không tìm được bất cứ từ ngữ nào hình dung nụ cười của nam nhân này, mấy phần tuyệt vọng, mấy phần bất lực, mấy phần phóng khoáng, có lẽ còn mang mấy phần không cam lòng, khiến nàng nhìn đến ngây ngốc. Ánh trăng bên ngoài huyệt động di chuyển qua người Dung Dự, hắn nói, lúc đó ta cũng đang ở bên nữ nhân ta thương yêu nhất. Ánh trăng theo giọng nói của Dung Dự rơi xuống, rơi đến chỗ bức tường, tường đá phản chiếu ánh trăng. Đông A Lâm nhìn thấy thân thể của Dung Dự trở nên trong suốt, giống như khói sương sắp tan, bay vào hư không. A Lâm hoảng hốt, người Dung Dự quay đầu, ánh sáng lướt qua người hắn, cảm giác hư vô đó lập tức biến mất. Nhanh đến mức giống như A Lâm bị ảo giác. Dung Dự thu lại cảm xúc, cười hít mắt, ta lại không biết thì ra mình tuấn mỹ tới mức khiến A Lâm nhìn đến xuất thần. A Lâm vội thu lại ánh mắt ho nhẹ vài tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Nghe hơi thở nàng dần dần đều đặn, biết nàng đã ngủ. Nụ cười trên mặt Dung Dự lúc này mới chậm chậm biến mất. Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng, đưa tay hứng gió lạnh quét qua, xuyên qua bàn tay mình, hắn nhìn thấy bầu trời đầy sao bên ngoài động huyệt. Cách ngày hồn phi phách tán còn bao lâu nữa? Dung Dự cười khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ông trời bất nhân quá, 8 năm đổi 8 ngày, thật là lô quá mà. Ánh mắt hắn yên lặng rơi trên khuôn mặt trầm tĩnh của A Lâm, nhưng mà vận mệnh đã định thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận, những ngày tháng cuối cùng có thể bầu bạn cùng nàng đã là may mắn lắm rồi. Quỷ thủ, nam. A Lâm lại nằm mơ. Lần này nàng biết rõ mình đang nằm mơ. Nàng giống như một người ngoài cuộng, lơ lửng ở bên ngoài thế giới, lặng lẽ nhìn những người khác giống như đang nghe Đào Kép kể chuyện nhân tình thế thái. Rõ ràng đây là câu chuyện riêng của một người đàn ông. Hắn là môn chủ của một tổ chức chống đối triều đình, cũng là con trai của thừa tướng, sau khi bị bắt, bị hoàng thượng hạ lệnh cắt đứt hai chân, lưu đày ra biên cương. Trên đường tới phương Bắc, chỉ một mình hắn bị giam trong xe tù, bọn quan binh sợ hắn, nên chăm sóc hắn rất chú đáo. Trên đường đi, hắn mềm lòng cứu một cô bé suýt bị quan binh đánh chết, cùng bé ngồi chung một xe, trò chuyện với nhau rất vui. Sau đó thuộc hạ của hắn cứu hắn, để tin tức không bị lọt ra ngoài đã giết sạch toàn bộ phạm nhân và quan binh bốn. Ngoại trừ cô bé kia. Hắn mềm lòng hay còn có chuyện gì khác thì A Lâm không biết, nhưng khi nhắn rời đi, một thuộc hạ của hắn đã ở lại, ép cô bé uống thuốc, từ đó trở đi, cô bé quên hết ký ức, cũng bái kẻ đó làm sư phụ. Luyện một thân võ công, thay hắn đi giết người. Còn người kia về sau lại giải tán tổ chức, một mình ẩn cư tại huyệt động u ám, nhờ một con chim khổng lồ đưa thức ăn đến cho hắn sống qua ngày, sau đó. Hắn đã chết, lặng lẽ rời khỏi nhân thế. Nhưng câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Hắn chết nhưng lại không có quỷ sai tới câu hồn, hắn trở thành cô hồn, phiêu bạt trong trời đất, cuối cùng có một ngày, hắn gặp lại cô bé năm nào. Có lẽ do hào hứng nhất thời, có lẽ hoài niệm chuyện năm xưa, hắn luôn ở bên cạnh nàng. Khi mặt trời mọc sẽ nói, ngày mới tốt lành, khi mặt trời lặn sẽ cùng nàng về nhà, khi cô gái kia bị thương, bị ốm lúc nào cũng có hắn ở bên cạnh bầu bạn, không hề rời xa dù chỉ một bước. Nhưng, lại không ai trông thấy hắn. Giữa trời đất khi ấy chỉ có một mình hắn tự mình quyết định. Toàn bộ sự dịu dàng quan tâm, bảo vệ đều bị sự sống chết ngăn cách, nơi hắn ở cô gái đó vĩnh viễn không thể chạm tới. Sau đó tất cả những chuyện sau đó A Lâm đều biết, sư phụ muốn đi cứu người trong lòng hắn, muốn có lục nhận đao, nàng liền đi tìm, Tuyết Lở, nàng rơi vào trong huyệt động, cũng chính là nơi chôn cất thi thể người kia. Mở mắt ra đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang khiến A Lâm phải nheo mắt hồi lâu mới thích ứng, mới có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của Dung Dự vang lên bên tai. A Lâm quay đầu nhìn, lại thấy thân thể hắn trong suốt giống như sương khói, A Lâm vươn tay sờ mặt hắn, bàn tay lại xuyên qua mặt hắn, cơ vào khoảng không. Quỷ hồn. A Lâm ngơ ngẩn lẩm bẩm, nàng ôm mặt, không nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Dung Dự, là sự thật. Hóa ra lại là sự thật. A Lâm thất thần, chỉ là mơ thôi, tất cả mọi thứ chỉ là mơ thôi. Nàng ôm đầu, suy nghĩ hỗn loạn, sư phụ mà nàng thích lại chính là một kẻ trong đám người đã giết cha mẹ nàng năm xưa, sư phụ ép nàng uống thuốc. Khiến nàng quên hết chuyện năm xưa, thậm chí nàng vẫn không thể xác định rõ bao nhiêu năm qua rốt cuộc là nàng thật sự yêu thích sư phụ hay là mê luyến ảo ảnh kia. Người luôn ở bên nàng khi nàng bị thương, khi nàng ốm, để nàng ỉ lại, khiến nàng yêu thương lại là một quỷ hồn ư. A Lâm. Vì sao? A Lâm cắt ngang lời hắn, vì sao tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, vì sao lại khiến ta mơ thấy chuyện này? Nếu đã sai rồi, sao không để mọi chuyện sai luôn? Có đôi khi... Sự thật lại khiến người ta đau khổ hơn cả lời nói dối. Hoa kết hương còn có tên là cây mộng, có lẽ nó khiến nàng nằm mơ. Dung Dự bất đắc dĩ nhếch môi cười khổ, mặc dù không phải là ý của ta, nhưng nàng biết cũng tốt. Thật ra ta luôn sợ rằng sau này không biết có ai sẽ chăm sóc nàng hay không nữa. Giọng hắn dịu dàng, như làn gió lướt qua bên hai, trước kia cứ phiêu đáng suốt, đến khi gặp nàng mới dừng lại, luôn tự cười thầm rằng vận mệnh trêu ngươi, nhưng ngày qua ngày, năm này kế tiếp năm kia. Nhìn thấy nàng sống quật cường như thế, rốt cuộc ta cũng không cười nổi. Người và quỷ cách biệt lại nảy sinh tình cảm không nên có, lúc đầu vốn chỉ muốn trông chừng nàng, sau lại rất muốn nói chuyện với nàng, muốn nắm tay nàng, nhưng tiếc rằng ta không làm được. Ta không muốn biết. A Lâm đứng dậy, muốn rời khỏi thạch động. Dung Dự không tức giận cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn nàng cười ôn hòa, xin lỗi. Lúc trước, tình thế bắt buộc đã hại chết cha mẹ nàng, mà nay, lại khiến nàng đau lòng nữa rồi. A Lâm run rẩy. Không kiềm được quay đầu nhìn lại, vừa nhìn lại thấy hoảng hốt, chỉ thấy quanh thân Dung Dự xuất hiện rất nhiều đốm sáng, giống như những con đom đóm bay lập lòe quanh thân hắn, nổi bật nụ cười mờ nhạt của hắn. Vốn muốn ở bên nàng lâu hơn một chút, nhìn nàng nhiều hơn một chút, nhưng mấy ngày qua ngưng thần tụ hồn đã tiêu sạch hết sức lực hồn phách của ta. Dung Dự cười khẽ, nhưng có thể làm bạn với nàng vài ngày, cũng đáng giá lắm. Hồn bay phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi, không thể đầu thai sang kiếp khác. Dường như A Lâm ý thức được điều gì. Theo bản năng muốn kéo hắn, nhưng tay còn chưa chạm vào, Dung Dự giống như làn khói nơi chân trời, tan biến trong hư không, trên mặt đất lạnh lẽo không một bóng người. Trong không khí lạnh lẽo ấy, phảng phất như nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn, A Lâm, ta thật ích kỷ, không muốn để nàng quên ta. Thật ra hắn xuyên qua sinh tử mới đổi được cơ hội gặp gỡ nàng, chỉ vì muốn nàng nhớ kỹ dáng vẻ cuối cùng của hắn. A Lâm mở mịt nhìn vào khoảng không, ngẩn người ngơ ngác. Quỷ thủ, 6. Trên đỉnh Hoa Sơn, gió thổi vi vu bên hai. A Lâm bất giác nhớ đến nụ cười cuối cùng của chàng trai kia, rõ ràng chỉ mới trông thấy hắn có vài ngày, nhưng dường như hình bóng hắn đã khắc sâu vào trong trí óc nàng, vĩnh viễn không biến mất. Tiếng bước chân vang lên phía sau, A Lâm nghe thấy, nàng quay đầu lại nhìn thấy sư phụ đang nắm tay người hắn yêu, vẻ mặt mệt mỏi mà hạnh phúc bước ra, mà bên tay còn lại chính là thanh đao lục nhận. Cuối cùng sư phụ cũng thành công hóa giải trận pháp của phái Hoa Sơn, cứu được người kia. Nếu là trước kia, có lẽ nàng đã bật cười, nhưng hiện giờ nàng không biết mình nên khóc hay nên cười. Kẻ thù, ân sư, nàng không biết dùng từ nào để nói về hắn. A Lâm du mắt, rút trường kiếm trong tay, hàng kiếm dài 3 thước tỏa sát khí ngùn ngụt, lặng lẽ không hề báo trước, thân nàng nhoáng lên như tia chớp, giống như mũi tên nhọn bắn thẳng ra ngoài, mũi kiếm đâm về phía cổ họng sư phụ mà nàng luôn tôn kính. Một giọng nữ hoảng hốt kêu lên, A Lâm. Sư phụ hoảng hốt, vội vã nghiêng người né tránh, nhưng nhiều ngày chú tâm phá trận khiến hắn kiệt sức, chật vật tránh né. A Lâm không để hắn có cơ hội nói chuyện, chính nàng cũng không giải thích, không hề phòng thủ, giống như chỉ liều mạng muốn giết hắn. Chỉ sau mấy chiêu, sư phụ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. A Lâm mạnh mẽ ép hắn vào sát vách đá, trường kiếm trong tay đâm về phía mắt phải hắn, mắt nhìn thấy mũi kiếm sắp đâm xuyên qua hốc hắn, người con gái kia hét lên, A Lâm, đó là sư phụ của ngươi. Ngươi điên rồi sao? Mũi kiếm chạy đi, đâm vào ngay sát bên thai người đàn ông, sâu vào trong vách đá đến 3 tấc. Sau một hồi công kích, cả hai người đều thở dồn dập. A Lâm cười khẽ, sư phụ. Nàng im lặng hồi lâu, chúng ta có huyết hải thâm thù, nhưng ta sẽ không ngốc đến mức để thù hận ảnh hưởng đến cuộc đời còn lại của mình, có người cũng không hy vọng ta sẽ làm vậy. Người đàn ông ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống, ai nói với ngươi? Đã không còn quan trọng. A Lâm nói, sư phụ, từ hôm nay ngươi không còn là sư phụ của ta, cũng không còn là kẻ thù của ta, ta giúp ngươi mượn đao, giờ ngươi hãy trả lại cho ta. Người đàn ông hơi do dự, sau đó đưa lục nhận đao cho A Lâm. Nàng đón lấy, không chào hỏi, cũng không nhìn hắn, giống như đã hoàn toàn từ bỏ, một mình đi xuống núi. Trên con đường nhỏ dưới chân núi, một cô gái áo trắng đang khoanh tay đứng yên nơi đó. Thấy A Lâm cầm lục nhận đao xuống núi, nàng thong thả lấy một chiếc bút lông từ trong tay áo ra. A Lâm đi tới trước mặt nàng, dừng bước gật đầu mỉm cười, đa tạ bạch quỷ cô nương. Ngòi bút của bạch quỷ ngừng lại trước trán A Lâm, làm như thế ngươi có hối hận không? Tàn hồn bị ta lấy đi rồi, cô sẽ không thể nhập luân hồi được nữa. Dung dự cũng đâu có vào được luân hồi. A Lâm nhẹ giọng nói, chàng cô độc ở bên ta lâu như vậy, ta cũng nên ở bên chàng, cũng muốn ở bên chàng, lúc sinh thời đã không thể, vậy để đến khi chết ta sẽ làm. Bạch quỷ lắc đầu, cô gái si tình. Ngòi bút của bạch quỷ điểm nhẹ một nét giữa ấn đường của A Lâm, lại khẽ lướt qua lục nhận đao. Quỷ của các ngươi, ta lấy đi. Sống không thể làm bạn, chết sẽ đi theo. Bạch quỷ vớt ve cán bút, chỉ còn con quỷ cuối cùng. Cũng sắp 4. Quỷ yêu, 1. Trong dịch trạm bên ngoài thành, Cầm Tra nghiêng người dựa vào cửa sổ lầu 2, ngoài tiếng ve sầu kêu giả dích bên thai còn có tiếng lầm bầm lầu bầu của thần quan. Quốc sư, sắp tới lễ tế trời rồi, nếu ngài còn không chịu hồi cung, e rằng sẽ để lỡ lễ tế. Cầm Tra quay đầu nhìn người tới người lui dưới lầu dịch trạm, chỉnh màng đáp, biết rồi. Ánh mắt nàng dịch chuyển, trong lúc lơ đãng, bị ánh mặt trời ban trưa chiếu thẳng vào mắt, cùng lúc ấy nàng nhìn thấy một chàng trai vô cùng tuấn tú, thân hình cao lớn. Nhưng hắn lại đứng giữa đám phạm nhân, thân mặc trang phục tù nhân, không đi giày và trên chân bị cột dây xích nặng nề. Gã quan binh vung roi lên giễu võ Dương Oai quát mắng, lũ ngu này, cút sang một bên, ra ven đường mà ngồi nghỉ, đừng cản trở các ông đây uống trà. Bọn họ đang làm gì đó? Cầm Tra chỉ về phía đám người dưới lầu hỏi thần quan. Thần quan vừa liếc xuống liền đáp, hình như là người của Sở Vương phủ. 3 tháng trước Sở Vương nhu phản, sau khi bị trấn áp, hoàng đế hạ lệnh khám nhà, toàn bộ nô bộc trong phủ đều bị lưu đày. Cầm Tra gật đầu, sắc mặt trầm ngâm. Đám phạm nhân bên dưới chậm rãi đi tới ven đường đối diện dịch trạm, gã lính không hiểu đang giận điều gì, vừa quát vừa vung roi đánh người, bảo các ngươi nhanh lên cơ mà. Một lũ ti tiện. Một tù nhân đã lớn tuổi ngã xuống đất, kêu lên đau đớn không dậy nổi, gã lính càng thêm giận dữ. Đi tới đá vào ông già kia, lão già này còn dám giả vờ chết à? Mau đứng lên. Cầm Tra nhíu mày, đúng lúc này chàng trai cao lớn kia bỗng nhiên đi tới bên cạnh ông già, nghiêng người chịu mấy đá thay ông, rồi kéo ông ra, gã lính quát mắng không ngừng, lại cầm roi quát vào chàng trai, ai bảo ngươi ra đỡ. Từ đầu đến cuối chàng trai không nói một lời, gã lính kia dường như càng đánh càng điên lên, hầm hầm kéo chàng trai sang một bên, quất luôn vào mặt chàng trai. Chàng trai vốn không chống cự lại đột nhiên vung tay túm lấy sợi roi ra, lạnh lùng nhìn gã, đôi mắt tỏa ra sát khí khiến gã lính rùng mình. Nhưng sau khi qua cơn sợ hãi, gã càng thêm phẫn nộ, ngươi dám chống lại à ba? Gã giật lấy sợi roi, hầm hầm quất lên người chàng trai, sau đó giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn, một đạp, hai đạp, cho đến khi chàng trai ngã lăn xuống đất, gã vẫn không ngừng quật roi vào người hắn, đồ tiện chủng. Lại dám phản kháng? Ngươi còn dám phản kháng à? Ông già đứng bên cạnh gào lên, đại nhân, xin đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa. Cầm cha xem kịch dưới lầu chán chê, nhấp một ngụm trà thản nhiên hỏi, ngươi thấy thế nào? Thần quan ngơ ngác, chẳng qua chỉ là mấy gã tội phạm mà thôi. Cầm cha đặt chén trà xuống, tì vào khung cửa sổ, giọng vẫn đều đều, nhưng ta lại thấy gã trai kia rất vừa mắt. Lời còn chưa dứt, bỏ mặc thần quan vẫn còn đang giật mình ngơ ngác ngồi đó, nàng xoay người nhảy ra cửa sổ, tà áo tung bay nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh gã lính đang đánh người kia. Mọi người bên dưới giật thót khi trông thấy một cô gái mặc áo bào rộng thùng thình từ trên không trung hạ xuống, còn chưa hoàn hồn đã thấy tay nàng xoay tròn, vỗ nhẹ vào mặt gã lính. Gã lính cao lớn thô kệch kia bị đánh bật ra xa giống như quả bóng da của bọn trẻ, đập thẳng vào chuồng ngựa của dịch trạm, rơi xuống đống cỏ khô dính phân ngựa hôn mê bất tỉnh. Cầm cha cười cười, đánh người là không tốt. Ở trên lầu, khoe miệng thần quan giật giật, mà đám người dưới lầu cũng vô cùng ngạc nhiên. Cầm cha xoay người, nhìn chàng trai đang ngồi dưới đất cũng đang ngẩn ngập nhìn nàng, nàng ngồi xổm xuống, cũng không quan tâm bùn đất ô uế sẽ làm bẩn bộ y phục rườm rà của mình. Theo ta về nhé. Nàng chia tay ra. Về làm nam sủng của ta. Nhẹ nhàng giống như đang hỏi hôm nay ngươi đã ăn gì chưa? Quỷ yêu, hai. Chàng trai ngẩn người nhìn nụ cười trên mặt cầm cha, còn chưa kịp trả lời, đã thấy mấy gã lính khác từ trong dịch trạm nhào ra, cầm đại đao xông về phía cầm cha, điều dân to gan. Dám cướp tù à? Bị người khác cắt ngang cuộc nói chuyện, cầm cha khó chịu đứng dậy, nhìn mấy kẻ kia, ta cướp đây, các ngươi định làm gì? Mấy gã lính đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn đồng bọn ngất trong chuồng ngựa. Nhất thời không ai dám tiếp lời. Thần quan ở trên lầu 2 thấy thế, vội vội vàng vàng chạy xuống, hắn mặc lễ phục thần quan vương triều Đại Tấn, khiến mọi người hoảng sợ, một lúc lâu sau hắn trách mắng mấy gã lính, to gan. Trông thấy quốc sư mà lại không túi đầu hành lễ. Quốc sư, thông thần giả của vương triều. Nghe thần quan nói vậy, mấy gã lính chân tay mềm nhũn, vội vàng phủ phục dưới đất, dân chúng vây quanh cũng vội vã quỳ xuống. Cầm cha nhíu mày, nàng không thích lễ bái như vậy, khiến nàng cảm giác mình giống một tấm địa. Chỉ dùng để người ta tế bái. Một lần nữa nàng lại chia tay trước mặt chàng trai, theo ta rời khỏi đây nhé. Chàng trai vẫn ngơ ngác nhìn nàng, giống như ngẩn người. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó rời ánh mắt nhìn xuống chân mình, sợi dây xích sắt nặng nề cùm chặt hai chân hắn, phần da chỗ mắt cá chân đã bị mài rách. Hắn là phạm nhân, không có tư cách để lựa chọn. Cầm cha nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy chân hắn, chàng trai co chân về phía sau, giống như cảm thấy khó chịu và xấu hổ. Vì động tác rất nhỏ này của hắn, trong lòng cầm cha nhói đau, tay nàng vừa chuyển, từ trong tay háo rơi ra một thanh kiếm ngắn, vung về phía mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng đinh vang lên, xích sắt to bằng cổ tay nhanh chóng đứt làm hai. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của chàng trai, cầm cha cười khẽ, theo ta về thôi. Giữa ánh nắng mùa hè rực rỡ đến chói mắt, chàng trai cúi đầu xuống, gật nhẹ đến nỗi nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Cầm cha vui vẻ mỉm cười, xoay người cầm tay phải dính đầy bụi và máu của chàng trai, kéo hắn đứng dậy. Đám binh lính run rẩy quỳ bên cạnh hồi lâu, cuối cùng giống liều mạng lắp bắp, bẩm quốc sư. Gã này là phạm nhân, phải lưu đày tới biên cương. Bước đi của cầm cha chậm lại, nàng thản nhiên quay đầu liếc mắt nhìn kẻ vừa nói, vừa rồi ta mới bấm đốt ngón tay nhầm tính, không nên lưu đày mấy người này. Các ngươi mau cởi xích sắt trói chân bọn họ ra. Ta thuận theo lời chỉ dẫn của thần linh tới cứu bọn họ, các ngươi có ý kiến gì với ta hay ý kiến của thần linh không? Bọn lính đổ mồ hôi lạnh như mưa. Cầm cha không thèm nhìn bọn chúng. Dẫn theo chàng trai trầm mặc ít lời kia xoay người rời đi. Thần quan vội vàng theo sát bên nàng, chờ đến khi đi thật xa hắn mới dám thì thào, quốc sư, mượn danh nghĩa ý chỉ của thần linh không ổn đâu. Nếu bệ hạ biết được, thần linh sẽ chứng giám lời ta nói. Cầm cha thản nhiên cắt ngang lời hắn, bệ hạ sẽ tin lời của thần linh thôi. Đương nhiên nàng chỉ đe dọa thế thôi, trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhưng chàng trai bên cạnh nàng lại lặng lẽ nhìn thoáng qua bàn tay cầm cha đang nắm tay phải của hắn, trong giây phút này. Hắn lại cảm thấy thần linh có tồn tại. Cầm cha đi nhanh hơn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai, giống như có thể nhìn xuyên thấu lòng hắn, quên mất chưa hỏi, ngươi tên là gì? Chàng trai im lặng hồi lâu mới trả lời, Thập Ngũ. Ồ, hóa ra ngươi có thể nói. Nhưng mà, sao lại là Thập Ngũ? Chàng trai cúi mắt, ta. Tiểu nhân. Dường như hắn không biết nên xưng hô thế nào, ngẫm nghĩ hồi lâu hắn nói, Sở Vương gia đào tạo 15 tử sĩ, cho nên cứ gọi là thập ngũ. Cầm Tra giật mình, trong vương triều Đại Tấn, tử sĩ còn không bằng một nô tài, từ nhỏ đã phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, phục vụ quên mình, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, giống như một món đồ. Thấy Cầm Tra ngẩn người, chàng trai hơi mất tự nhiên, hắn rụt tay lại muốn lui về phía sau. Cầm Tra không buông tay, nàng kiễng mũi chân sờ lên đầu chàng trai, không sao, về nhà ta sẽ dở sách tìm một cái tên cho ngươi. Bàn tay mềm mại vớt ve đầu hắn, giống như cơn gió hè thổi qua mang theo cái nóng như thiêu như đốt. Quỷ yêu, ba. Trên người thập ngũ cuốn băng chi chít, hắn dựa vào thành giường, lặng lẽ túi mắt, nghe thấy tiếng cửa khẽ mở ra, hắn hơi nhướng mày nhìn thấy Cầm Tra bưng một bát cháo đến. Hắn theo bản năng muốn đứng dậy quỳ xuống, còn chưa kịp vén chăn lên đã bị Cầm Tra ngăn lại, chàng là nam sủng của ta nha. Cầm Tra ngồi xuống bên cạnh giường hắn, để cho ta chiều chuộng, không cần phải hành lễ. Thập ngũ ngẩn người, hắn chỉ biết làm tử sĩ, không biết làm nam sủng. Cầm Tra múc thìa cháo ấm đưa đến bên miệng 15, không thấy hắn có động tĩnh gì, nàng cười nói, há mồm. Hắn theo bản năng mở miệng, ngụm cháo ấm áp đưa vào trong miệng, cháo mềm nhuyễn trôi xuống cuống họng, thoáng chốc cả người đều thấy ấm áp. Cầm Tra kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho hắn ăn, không nói một lời, thập ngũ cũng lặng lẽ ăn cháo, đại nghịch bất đạo ngây ngốc nhìn Cầm Tra, đại nghịch bất đạo, hắn nghĩ về hành vi của bản thân như vậy đấy. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ và thời gian đổi thay giống như một lưỡi dao, khắc thật sâu khuôn mặt của Cầm Tra vào trong đầu hắn, lặng lẽ mà ấm áp vô cùng. Nhanh chóng nhìn thấy đáy bát, Cầm Tra đặt bát sang một bên, rút một quyển sách từ trong ngực áo ra, nàng dịch người, cùng tựa vào thành giường với thập ngũ, chúng ta tìm tên đi. Chàng muốn một cái tên nho nhã hay một cái tên mạnh mẽ? Trong suốt những năm tháng sống trên cõi đời này, thập ngũ chưa từng có cơ hội được chọn lựa, cho tới bây giờ hắn chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Đến khi nghe thấy Cẩm Tra hỏi như vậy, hắn lại sửng sốt hồi lâu, tận đến khi chính hắn cũng cảm thấy biểu hiện của bản thân quá ngốc, vừa đần vừa kém cỏi như hắn, sớm muộn gì cũng có ngày bị ghét bỏ mà thôi. Hắn cẩn thận quay sang nhìn Cẩm Tra một cái, thấy nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn như cũ, lòng bàn tay thập ngũ căng thẳng, bối rối trả lời. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của quốc sư. Nhưng mà ta không biết chàng thích gì. Chỉ cần quốc sư thích là được. Cầm Tra đột nhiên im lặng, quay sang nhìn thập ngũ chằm chằm. Bàn tay đang siết chặt của thập ngũ nuối lỏng dần, rồi lại nhanh chóng siết lại. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Cầm Tra đang nhìn mình, nhưng hắn không dám nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của mình, ánh mắt chán nản. Có lẽ dáng vẻ và tính nết của hắn không làm cho người thích, nàng không phải đã cảm thấy bực mình rồi chứ? Nhưng rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ, làm thế nào có thể khiến nàng vui, làm thế nào có thể khiến nàng cười vui vẻ, cho tới bây giờ không ai nói với hắn phải sống thế nào ngoại trừ việc phục tùng mệnh lệnh. Chàng đừng căng thẳng như vậy. Một bàn tay vươn lên chạm vào đầu hắn, không còn ai dám đánh chàng nữa đâu. Nàng lại chạm vào hắn. Một kẻ hèn mọn thấp kém như hắn. Thập ngũ cúi mắt, cảm xúc trong lòng dâng lên. Quốc sư. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bệ hạ có chỉ, truyền người vào cung. Bàn tay trên đầu buông xuống, Cầm Tra bước xuống giường, sửa lại áo bào, vẻ mặt nàng hơi lạnh lùng lên tiếng, biết rồi. Thập ngũ ngước lên nhìn nàng, mới biết Cầm Tra không thích vào cung. Trước khi ra ngựa, đông nhiên Cầm Tra quay người lại nói với hắn, chẳng cảm thấy cái tên sơ tễ thế nào. Mưa cạnh, lo lắng qua đi, tất cả như mới bắt đầu. Tuy rằng tên này hơi giống con gái. Thập ngũ ngơ ngác nhìn nàng, đông nhiên bước xuống giường quỳ gối, túi người lại nàng, tạ ơn quốc sư đã ban tên cho. Đừng hành lễ, chỉ cần nói chàng có thích hay không. Rất thích. Thập ngũ cúi mắt, rất thích, ta ơn quốc. Ta thích chàng gọi tên ta. Cầm Tra bỏ lại câu này, đẩy cửa đi ra ngoài, khi ta trở về, ta muốn nghe chàng gọi tên của ta. Quỷ yêu, 4. Đến tận đêm khuya Cầm Tra mới trở về. Nàng đẩy cửa bước vào phòng, thấy trong phòng thắp đèn, thần trí mơ hồ, tận đến khi nghe thấy tiếng hít thở trên giường trong buồng thì nàng mới giật mình nhớ ra, nàng đã nhặt một chàng trai mang về. Đi vào bên trong, chàng trai ngồi trên giường định xốc chăn lên bước xuống hành lễ, nhưng rồi giống như đột nhiên nhớ ra lời dặn của nàng, sơ tễ dừng lại, bối rối đứng bên cạnh giường. Cầm Tra nhìn hắn, đống nhiên bật cười nói, ta có ăn chàng đâu. Sơ tễ cúi đầu nghĩ, thực ra nếu nàng muốn ăn hắn, cũng không phải là không thể được. Chàng biết đánh đàn không? Đột nhiên Cầm Tra hỏi. Biết. Tử sĩ của Sở Vương gia không thể là loại thô lô rốt đặc cắn mai, đều được học qua âm luật nhạc cụ. Hội họa học thuật gì đó đều biết chút ít để tăng thêm khả năng phụ giúp cho chủ nhân, càng có thêm cơ hội sống sót. Cầm Tra chỉ định hỏi chơi mà thôi, không ngờ hắn lại thật sự biết đánh đàn, lại có hứng thú. Nàng lấy một chiếc đàn làm từ gỗ cây đồng trên thư án ra, đặt lên bàn, chàng đàn một khúc cho ta nghe được không? Sơ tễ ngoan ngoãn ngồi xuống, Cầm Tra ngồi xuống ghế đối diện thư án, chống cằm lặng lẽ nhìn Sơ Tễ. Lướt nhẹ qua dây đàn, Sơ Tễ dừng lại, có phần ngạc nhiên nhìn cây đàn thất huyền cầm dưới tay mình, nhìn nó đơn sơ giản dị là thế nhưng thanh sắc lại vang vọng động lòng người. Cầm tra hỏi, sao thế? Sao không đàn? Sơ Tễ hồi phục tinh thần, vội nói, quốc sư thứ tội. Gọi ta là cầm tra. Sơ Tễ im lặng thật lâu, giống như đang nghiêm túc chuẩn bị trong lòng, cầm tra. Nói được lần đầu tiên thì coi như cửa ải khó khăn đã vượt qua, hắn không kìm lòng được lặp lại một lần nữa, cầm tra. Rồi lại ngẩn người như cũ. Cầm tra cười khẽ, chàng gọi tên ta nghe hay thật đó. Phản chiếu trong mắt nàng là ánh nến lấp lánh giống như một con tinh linh, khiến hắn không tự chủ được lại ngây người. Cô gái như vậy. Sơ Tễ cúi đầu, khẽ lướt dây đàn. Cô gái như vậy, đẹp đến mức khiến hắn không dám mơ tưởng, một chút tạp niệm của hắn sẽ khiến nàng vấy bẩn. Cầm tra dựa vào thư án, lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt. Tiếng đàn trong trẻo xuôi chạy bên tai, phía sau lời nhạc, trong tiếng đàn như truyền tới tình cảm dao động như gió xuân chạm vào lòng nàng. Xuyên qua tiếng đàn, nàng có thể nhìn thấy rõ nội tâm của chàng trai này, ẩn chứa sự kiên cường và quật cường hiếm có, khiến nàng thất thần. Sơ Tễ. Mới đàn được một khúc, đột nhiên cầm tra mở miệng, chàng thật đẹp. Đối với một người đàn ông, không ai coi đây là một lời khen, nhưng Sơ Tễ lại ngẩn ra, hai má đỏ bừng, tạ quốc. Hắn nuốt xuống câu sau, một lúc lâu sau mới nói, cầm tra cũng rất hấp dẫn. Hắn cứ ngu ngốc như thế, ngay cả câu khen ngợi cũng không biết nói, Sơ Tễ cảm thấy ghét chính bản thân mình. Không ngờ lại nghe thấy tiếng cười hì hì, là cầm tra đang cười với hắn, vậy chàng thích ta không? Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, Sơ Tễ đờ người ra, mặt đỏ bừng không nói nên lời. Cầm tra đứng dậy, qua án thư, vươn tay xoa đầu hắn, ta rất thích chàng. Sơ Tễ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt si mê lạc mất cả bản thân. Đêm đó cầm tra và Sơ Tễ ngủ chung, nhưng chỉ là đắp chăn rồi lặng lẽ ngủ. Cầm tra nói nam sủng phải như vậy, nàng nói ôm hắn rất ấm. Sơ Tễ lại đánh mất bản thân nữa rồi. Có lẽ, trên đời này thật sự có thần linh, không biết chừng chính cầm tra cũng là thần linh, nếu không vì sao một người như hắn lại có thể được cứ vớt cơ chứ bốn. Quỷ yêu, nam. Lễ tế trời ngày càng đến gần, công việc trong phủ quốc sư bận lu bù, cầm tra liên tục vào cung, cả ngày không thấy bóng dáng. Nhưng dù mỗi ngày rất muộn mới trở về thì cầm tra vẫn vào ngủ chung cùng hắn. Sơ Tễ, chàng khiến ta cảm thấy rất an toàn. Thật ra, rõ ràng chính là nàng cho hắn cảm giác an toàn mới đúng. Để cho hắn lần đầu biết được, con người có thể sống một cách có tôn nghiêm như vậy. Cách lễ tế trời còn 10 ngày, lễ bộ đưa tới 10 đồng nam đồng nữ, đây chính là đồ tế cần hiến cho thần linh, bọn họ sẽ được làm lễ rửa tội trong phủ quốc sư, 10 ngày sau sẽ được đưa lên thiên đàn. Sơ Tế lặng lẽ nhìn các thần quan trong phủ quốc sư vẩy nước thánh lên người 10 đứa bé, hắn biết, cái gọi là nước thánh chẳng qua chỉ là nước thường trộn lẫn thuốc mê, khiến đầu óc bọn trẻ mơ hồ, không thể khóc thét mà thôi. Càng đến gần lễ tế, mỗi đêm cầm tra đều ngủ không yên giấc. Đêm nay nàng mãi vẫn không chợp mắt nổi, nàng lặng lẽ ôm cánh tay Sơ Tễ, đến lúc rạng sáng, nàng đột ngột hỏi, chàng có sợ ta không? Sơ Tễ liền đáp, không sợ. Cầm tra ôm cánh tay hắn chặt hơn một chút, ừ, chỉ có mỗi chàng là không sợ ta. Yên tĩnh một lúc lâu, đến khi hắn nghĩ nàng đã ngủ thì lại nghe thấy nàng nói, nhưng mà đôi khi ta lại thấy sợ chính bản thân mình. Sơ Tễ ngẩn người, thế mới biết hóa ra trong đáy lòng người con gái này cũng cảm thấy sợ hãi. Cũng cảm thấy khó chịu với chính bản thân cô. Hắn không biết an ủi người khác, cũng không biết nói những lời ngọt ngào dễ nghe, ngẩn người nằm đó, sau đó bắt chước nàng, nghiêng người xoa xoa đầu nàng, cầm tra tốt lắm. Cô gái nằm cạnh hắn cứng người, sau đó ngồi dậy, trong bóng đêm nhìn hắn một lát. Sau đó hôn lên trán hắn, chàng đối với ta rất tốt. Thật sự rất tuyệt. Đôi môi nàng hơi lạnh, nhưng khi chạm vào hắn lại nóng như lửa. Trái tim trong lồng ngực đập loạn. Đến khi nàng nằm lại như cũ mà hắn vẫn chưa thể nào bình ổn được cảm xúc trong lòng. Không ổn rồi. Hắn nghĩ, cái tạp niệm dơ bẩn trong đầu kia, không biết khi nào đã nhảy bật lên, điên cuồng chiếm giữ nội tâm hắn, khiến hắn không thể dứt bỏ. Cách lễ tế trời 7 ngày, phía đông thành có hội hoa đăng, hôm đó cầm tra về phủ rất sớm, hiếm khi hào hứng như thế, lừa đám thần quan trong phủ, dẫn theo Sơ Tễ chạy ra ngoài chơi. Cầm tra, không có hộ vệ dè rằng không ổn. Hắn lo nàng sẽ gặp phải chuyện không may. Cầm tra cười cười, không phải đã có chàng bảo vệ ta đó sao? Thấy nàng vui vẻ như vậy Sơ Tễ không thể từ chối, trong suy nghĩ của hắn, lẽ ra cuộc sống của nàng nên luôn vui vẻ như thế mới phải. Hội hoa đang có đủ loại đèn lồng, trang trí rực rỡ. Cầm tra nắm tay hắn, giống như một đôi trẻ dạo qua giữa đám người, đoán đố đèn, thả đèn lồng, Sơ Tễ cảm thấy trong cuộc đời của hắn, chưa có giờ phút nào được bình an thoải mái đến thế. Chỉ cần nhìn thấy bóng hình đi trước mình nửa bước, đã hạnh phúc đến nỗi bản thân mỉm cười cũng không biết. Đố đèn, một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố được dán trên đèn lồng, treo trên dây hoặc dán trên tường. Đoảng. Pháo hoa nở rộ trên không trung, Cầm Tra ngẩng đầu lên, nhìn pháo hoa cảm thán, đẹp quá. Sơ Tế nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, gật đầu đồng ý, ừ, đẹp lắm. Cầm Tra xoay đầu nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, giống như dính chặt, không ai chủ động rời mắt, đến khi Sơ Tế đỏ bừng tới tận tai thì Cầm Tra mới cười khẽ một tiếng, vòng tay quanh cổ hắn, đôi môi hơi lạnh áp lên cánh môi nóng rực của hắn. Sơ Tế cứng người, để mặc đầu lưỡi của nàng không nhanh không chậm lướt qua bên môi hắn. Cảm xúc mềm ướt khiến hắn không kìm lòng được hé môi muốn nhấm nháp hương vị của nàng lâu hơn nữa. Mà đúng lúc này Cầm Tra lại rời ra, cánh tay Sơ Tế căng thẳng, kiềm chế ham muốn giữ nàng lại, chỉ thấy Cầm Tra nói, Sơ Tế, chàng giỏi hơn, dịu dàng hơn, tốt bụng hơn tất cả những người ta từng gặp. Lần đầu tiên có người dùng bốn chữ dịu dàng tốt bụng để miêu tả về hắn, tử sĩ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, không được phép dịu dàng, cũng không thể tốt bụng, hắn chỉ là một đồ vật mặc cho người ta định đoạt. Cầm Tra vuốt nhẹ vào má hắn, hơi lui về phía sau, Sơ Tế còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy phía sau có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên sau lưng nàng, là một thanh đao lớn đang chém về phía đầu nàng, yêu nữ hại nước, mau nạp mạng đi. Con người Sơ Tế co lại, theo bản năng đưa tay muốn kéo nàng, nhưng Cầm Tra lách mình, khiến tay hắn rơi vào khoảng không. Hắn ngẩng đầu, đã thấy bàn tay Cầm Tra nắm lấy thanh đao kia, dùng cổ tay chặn lưỡi đao, mà thanh đao sắc bén đó lại không thể làm tổn thương làn da nàng dù chỉ một chút. Quỷ yêu, 6. Sơ Tế giật mình, hoảng hốt nhìn ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt Cầm Tra, tay nàng siết chặt, chuôi đao dày như thế lại bị nàng hầm hầm vò nát như tờ giấy, đẩy lưỡi dao ra, nàng di chuyển, bước tới túm lấy yết hầu kẻ kia, sắc mặt gã đàn ông cao lớn tráng kiện xanh tím, chân tay mềm nhũn, quỳ dưới đất. Cầm Tra lạnh lùng hỏi, ai phái ngươi tới? Sơ Tế chưa từng nghe qua giọng nói sắc bén tràn đầy sát khí như thế. Yêu nữ chỉ một người mà có thể giết hết bốn. Nói xong, đầu người nọ nghiêng sang một bên, khóe miệng chảy ra một dòng máu đen rơi xuống mu bàn tay trắng như tuyết của Cầm Tra, lưu lại dấu vết ghê người. Người đó đã nuốt thuốc độc tự vẫn. Thấy người đó đã chết, những người xung quanh sợ hãi rời đi. Cầm Tra buông tay, dòng máu ấm áp dính trên tay nàng, chạy qua đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Cầm Tra ngẩn người nhìn thi thể dưới đất một lát, thân thể bắt đầu run rẩy, nàng muốn lấy khăn thêu trong tay áo, nhưng mà hồi lâu vẫn không tìm thấy. Sơ Tế giật mình hoàn hồn, bước tới dùng ống tay áo của mình lau sạch vết máu trên tay nàng. Đến khi ống tay áo hắn bẩn hết, thân thể Cầm Tra càng run rẩy hơn nữa, nàng túm chặt áo Sơ Tế, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng nhói đau, Sơ Tế nghiến răng, vòng tay ôm lấy nàng, vỗ về, đừng sợ, Cầm Tra, đừng sợ. Người của quan phủ nhanh chóng đi tới, nhìn thấy Cầm Tra, không ai dám nói nhiều, lặng lẽ khiêng thi thể đi, lại đưa nàng về phủ quốc sư. Cầm Tra tắm rửa mất 2 canh giờ, nhưng mùi máu tanh trên tay vẫn không thể nào rửa sạch. Cảm giác dính dấp kia vẫn quấn quanh trong lòng, giống như tơ nhện, trói chặt nàng. Đến khi về phòng, Sơ Tế đứng dậy, hắn nhìn nàng chằm chằm, trong mắt ngập tràn lo lắng nhưng lại không dám nói. Cầm Tra mỉm cười, Sơ Tế, đàn cho ta một khúc nhạc đi. Tiếng đàn du dương, ẩn chứa trong đó là tình cảm tầm thường mà hắn không dám nói. Cầm Tra lắng nghe, ngoài mặt thì cười nhưng bàn tay lại siết chặt, chặt đến nỗi da tay tái nhợt. Sau khúc đàn, Sơ Tế dịu dàng nhìn nàng, không ngờ lại nghe thấy nàng nói, Sơ Tế. Chàng rời khỏi phủ quốc sư đi. Đầu ngón tay khẽ động, dây đàn rung động đến chói tai, đâm vào lòng người nhói đau. Hắn im lặng hồi lâu, khàn giọng hỏi, ta vẫn chưa làm tốt ư? Cầm Tra vẫn cười như cũ, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, ngươi không thể bảo vệ ta, phủ quốc sư không chứa kẻ vô dụng. Sơ Tế cúi mắt, đối với lời chỉ trích như vậy, hắn không thể phản bác. Ngươi đi đi, đi ngay trong đêm nay. Nói xong nàng đi về giường một mình, nằm xuống đắp chăn. Nghe tiếng chân Sơ Tế rời đi, nghe tiếng cửa nhẹ nhàng kéo lại, Cầm Tra siết chặt nắm tay giấu trong chăn, chặt đến nôi khiến lòng bàn tay rỉ máu. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Cầm Tra chật vật đẩy cửa ra, lại thấy một chàng trai cao lớn quỳ bên ngoài cửa, một đêm gió lạnh sương rơi khiến đầu tóc và y phục của hắn ướt đẫm, sắc mặt hắn hốt hoảng, trong đôi mắt không hề che giấu sự bất an, lo lắng. Hắn dập đầu, phủ phục xuống đất, hắn coi mình như loài cỏ dại hèn mọn, khàn giọng nói, Sơ Tế vô dụng, nhưng xin quốc sư. Hắn dừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào. Tử sĩ được huấn luyện nghiêm khắc, không thể cầu xin chủ nhân, hắn chỉ có thể phục tùng, bất cứ mệnh lệnh nào được giao. Nhưng giờ phút này, hắn không thể tự thuyết phục chính bản thân, cứ như thế rời đi. Dù tuyệt vọng đến đâu, vẫn muốn ở bên nàng, chỉ cần mỗi ngày có thể trông thấy nàng từ xa cũng đủ lắm rồi. Cầm Tra ngẩn người nhìn Sơ Tế hồi lâu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng đi lướt qua người hắn, cút ra khỏi phủ quốc sư, đừng để ta phải nhắc lại lần nữa. Cầm cha bốn. Sơ tễ nghẹn ngào, ta biết làm mọi thứ. Đừng không để ý tới ta. Giọng hắn nhỏ dần, vì hắn biết bản thân không hề có lợi thế gì, nên chỉ có thể nói như vậy. Quả nhiên cầm cha không hề quay đầu lại, vẫn lặng lẽ rời đi. Đôi mắt sơ tễ tràn ngập nỗi buồn, cứ ngơ ngẩn quỷ ở nơi đó. Ngoài việc này ra thì hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, để có thể cầu xin nàng, đừng vứt bỏ hắn, cứ hèn mọn như vậy đấy. Quỷ yêu, 7. Trong cung, cầm cha nghe thần quan báo lại, nói sơ tễ vẫn còn quỷ gối trước cửa phòng nàng. Cầm cha im lặng, sau đó đối mặt với hoàng đế ngồi sau những tấm màn sa trung điệp nói, vậy hạ, cầm cha có chuyện muốn khẩn cầu. Bên trong màn sa, có tiếng người đàn ông trung niên ho nhẹ hai tiếng, khàn giọng nói, đương nhiên chấm sẽ đáp ứng thỉnh cầu của quốc sư. Cầm cha muốn xin một gã nam sủng, biết gảy đàn, dung mạo hoàn mỹ, lại thông minh hiểu ý người khác. Khu khu. Ha ha ha, được, người như vậy, quốc sư muốn bao nhiêu, đại tấn ta có bấy nhiêu. Hoàng đế phất tay, sai tổng quản thái giám lui xuống tìm người, cầm cha cúi mắt, lấy bình sứ trong tay háo đổ ra một viên thuốc, đặt vào trong chén vàng, để thần quan dâng lên cho hoàng đế, giọng nàng lạnh lẽo, tạ ơn bệ hạ. Bệnh của quả nhân vốn là do quốc sư cứu, việc nhỏ như vậy, quốc sư đâu cần nói cảm ơn. Khi cầm cha quay về phủ quốc sư thì biết sơ tễ vẫn quỳ gối trước cửa phòng nàng. Nàng vẫy tay, gọi nam sủng lấy từ chỗ hoàng đế tới, nàng dựa nửa thân người vào lòng hắn, nhẹ giọng nói, ngươi dìu ta đi vào. Quả thật gã này thông minh hơn sơ tễ rất nhiều, hắn biết nói những lời khiến người khác vui vẻ, bàn tay vòng ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thân mật ôm nàng đi vào phủ quốc sư, đi thẳng đến nội viện, ở bên ngoài cửa viện, cầm cha đã trông thấy sơ tễ ủ rũ cúi đầu quỳ gối dưới đất. Tay nàng siết chặt lại, cào vào tay gã kia khiến gã đau đớn. Quốc sư, nhẹ một chút có được không? Một làn khói mỏng tỏa ra từ cánh môi gã nam sủng, cầm cha thản nhiên nói, ngươi chỉ cần dìu ta vào phòng là được. Nàng cũng không buồn nhìn gã, lặng lẽ ôm gã bước vào phòng, coi sơ tệ đang quỷ gối đằng kia như không khí, không lọt vào mắt nàng. Nhưng gã nam sủng kia lại liếc mắt nhìn hắn. Ý cười chế rêu trong mắt gã khiến sơ tệ siết chặt nắm tay, nhưng lại nhanh chóng buông ra. Hắn có tư cách gì để ghen cơ chứ? Trong phòng im lặng một lát, rồi truyền ra tiếng đàn nhẹ nhàng, người kia đàn hay hơn hắn nhiều lắm. Bóng đêm dần buông, tiếng đàn trong phòng ngừng lại, nến tắt, sơ tễ gần như có thể tưởng tượng cảnh bọn họ ôm nhau ngủ. Hôm nay hắn không còn có tác dụng nữa, chàng trai kia giỏi hơn hắn rất nhiều, hắn không còn lý do để ở lại nữa. Hắn nghĩ, đối với cầm cha mà nói, có lẽ bất kỳ kẻ nào cũng có thể thay thế hắn, nhưng đối với hắn, thì không ai có thể thay thế cầm cha được. Nhưng mà, không còn cách nào nữa. Hắn đã bị loại bỏ. Đôi mắt sơ tễ hoàn toàn mất đi thần khí, hắn nhắm mắt lại, day nhẹ chán, túi xuống chạm vào mặt đất, lệ vài lệ trước cửa, sau đó đứng dậy, lảo đảo rời đi. Cầm cha chặt đứt gông cùm trói chân hắn, nhưng lại mạnh mẽ cướp đi tự do của đời hắn. Nghĩ cũng đúng thôi, thần linh sao có thể cứu vớt một người như hắn. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất, cầm cha ngồi đối diện thư án, trầm mặc không nói. Gã nam sủng cười cười, quốc sư đột ngột thổi tắt đèn, là vì tiểu nhân đàn không hay ư? Trong bóng đêm, cầm cha tinh tường nhìn bàn tay đối phương vẫn đặt trên đàn như cũ, sau đó đẩy hắn ra. Đúng thế, rất khó nghe, trong tiếng đàn tràn ngập sự giả dối lấy lòng và sự tham nghiệm nặng nề, khúc đàn của ngươi không bao giờ đuổi kịp chàng, quá khó nghe. Những lời này khiến gã kia tái mặt, cầm cha lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta không cần ngươi. Quỷ yêu, 8. Đến ngày làm lễ tế trời, cầm cha mặc áo bào trắng rộng thùng thình kiểu cách phức tạp đi lên những bậc thang thật dài lên thiên đàn. Niệm mai thay. Rõ ràng nơi tế lễ dơ bẩn đến cực điểm lại muốn dùng màu sắc tinh khôi đến thế. 10 đứa trẻ con cả trai lẫn gái đều đã bị chuốc thuốc mê, nằm trên nền thiên đàn, bọn chúng cũng mặc y phục màu trắng như tuyết, cùng đợi trời cao gọi về. Cầm cha rửa sạch tay đón chủy thủ trong tay thần quan. Nàng sẽ dùng thanh chủy thủ này đâm vào lồng ngực bọn trẻ, sau đó lấy tim của chúng ra, làm vật tế cho trời. Lưỡi dao chỉ thẳng lên trời, nhóm thần quan tấu lên khúc nhạc tư tế, cầm cha lạnh lùng, vung dao tới 4. Trong lúc tình huống căng thẳng, không biết một mũi tên từ đầu bắn ra, bắn thẳng vào cổ tay nàng, chủy thủ rơi xuống đất, máu từ cổ tay cầm cha tuôn ra như suối. Nàng cau mày, rút mũi tên dài kia ra, ngẩn người nhìn thái tử đứng bên phải thiên đàn. Gã có thể khiến nàng bị thương. Có thứ binh khí có thể gây tổn thương cho thân thể bất tử bất diệt này ư? Trong lòng cầm cha không rõ là đang mừng hay đang lo, trong lúc bối rối, nàng cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Hoàng đế bị bệnh đã lâu, cử thái tử đến giám sát lễ tế trời. Chắc chắn lão giả đó không ngờ rằng chính con trai mình cũng có lòng phản nghịch. Không ngờ người ám sát quốc sư lại là thái tử, đám thần quan trên thiên đàn đều ngây người, cấm vệ quân ở dưới thiên đàn đều đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tất cả xông lên khống chế đám thần quan. Thái tử cũng rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ về phía Cầm Tra, yêu nữ hại nước hại dân, mê hoặc phụ hoàng, gây nguy hại cho xã tắc. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ kẻ gây ra tai họa. Cầm Tra nhìn 10 đứa trẻ đang nằm dưới đất, cổ tay rỉ máu chuyển sang hướng khác, không để máu của mình vấy bẩn y phục trắng tinh của bọn nhỏ. Tốt thôi. Cầm Tra nghĩ, dù sao nàng cũng đã chán cuộc sống hiện giờ, nàng đi về phía thái tử, dáng vẻ thản nhiên ấy khiến mọi người sợ hãi không dám làm gì. Cầm Tra đứng giữa thiên đàn, mở rộng hai tay, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng mang theo sự vui mừng được giải thoát sâu kín khó lòng phát hiện ra. Xin thái tử ban cho Cầm Tra được chết. Gió lạnh đầu thu thổi qua thiên đàn, thổi phồng áo bào rộng rãi của Cầm Tra, nàng giống như một con diều, chỉ chờ có người chặt đứt sợi dây trói buộc nàng thì nàng sẽ có thể theo gió bay đi. Thái tử lạnh lùng cười, được. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hắn túi xuống nhặt cung tên dưới đất, chỉ thẳng về phía Cầm Tra. Cầm Tra nhắm mắt lại, trong giờ phút sinh tử, sắp sửa được giải thoát, nàng giật mình nhớ tới đôi mắt trong trẻo nhìn thấy trong ngày hè đó. Sơ tễ, chỉ mong từ nay về sau, cuộc sống của chàng thật sự có thể như giống như bầu trời hửng sáng sau cơn mưa, không còn lo lắng nữa. Tiếng mũi tên rít gào bàn tới, đúng lúc đó, Cầm Tra cảm thấy thân thể mình nghiêng đi, nàng rơi vào lồng ngực quen thuộc, người ấy đỡ nàng lăn vài vòng dưới đất, mũi tên nhọn hoắt bắn sượt qua thai nàng, gắt gao cắm phập xuống dưới đất. Cầm Tra mở mắt ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sơ Tễ. Hắn nằm trên người nàng, đầu hắn che khuất ánh nắng, che chắn nàng trong bóng râm an toàn, chàng. Vì sao lại tới? Sơ Tễ im lặng, nhỏ giọng đáp, ta chỉ muốn tới nhìn nàng làm lễ tế xong rồi sẽ đi, ta nói ta là nam sủng của nàng, nên bọn họ để cho ta đứng ở dưới thiên đàn xem lễ. Cầm Tra ngạc nhiên. Cầm nhận được bàn tay Sơ Tễ xoa nhẹ đầu nàng, Cầm Tra đừng sợ, bảo vệ nàng rồi bốn. Sau đó ta sẽ rời đi. Quỷ yêu, 9. Vì sao hắn lại ngốc như vậy? Nàng đã ra sức để hắn bỏ đi rồi mà. Ta không cần ngươi bảo vệ. Cầm Tra cố chấp tự đè nén biểu cảm, lạnh lùng nói, Cầm Tra là Cầm yêu, ta là yêu quái, hại chết tính mạng con người, ta đáng chết. Sơ Tễ vẫn đặt tay lên đỉnh đầu nàng, không đâu, Cầm Tra không thích hại chết con người. Cầm Tra cười lạnh, làm sao ngươi biết được chứ? Lúc đầu ta cứu ngươi bởi vì muốn ăn tim chàng mà thôi. Ừ. Mỗi ngày ta nằm ngủ cùng ngươi là vì muốn hút dương khí của ngươi. Ừ. Cầm Tra cố gắng khống chế bản thân, nàng quát, ngươi nghe không hiểu hả, ta là yêu quái. Nếu ngươi không muốn chết thì cút thật xa cho ta. Đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Sơ Tễ im lặng hồi lâu, lại xoa đầu nàng, ta không sợ yêu quái, cũng không sợ nàng hại ta chỉ sợ nàng sẽ đuổi ta đi, nhưng nàng đã đuổi ta đi rồi thì ta đâu còn gì để sợ nữa. Hắn nói xong, bỗng nhiên yết hầu cô giật, dòng máu ấm áp từ vòm miệng hắn rỉ ra, nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt của Cầm Tra. Sơ Tế lấy tay lau vết máu trên mặt nàng, nhưng càng lau càng làm mặt nàng nhếch nhác hơn, Sơ Tế không biết phải làm sao nữa, xin lỗi. Cầm Tra ngẩn người lúc lâu, đầu ngón tay run rẩy chạm vào tấm lưng dày rộng của Sơ Tế, ở nơi đó ướt đẫm, chỉ có một mũi tên lạnh lẽo cắm ngập vào lưng hắn. Hóa ra, lúc nãy thái tử đã bắn 2 mũi tên cùng một lúc, một mũi tên bắn sượt bên thai Cầm Tra, một mũi tên bắn ngập vào lưng Sơ Tế. Cầm Tra bắt đầu run rẩy, nàng kích động muốn ngồi dậy xem vết thương của Sơ Tế, nhưng lại bị hắn ép chặt dưới cơ thể. Lúc này yêu lực mạnh mẽ không biết bay biến đi đâu, Cầm Tra luống cuống, Sơ Tễ, chàng để ta xem. Nàng phải bình an. Ta vẫn ổn, chàng để ta kiểm tra cho chàng một chút. Cầm Tra, rốt cuộc ta vẫn là kẻ vô dụng. Sơ Tễ yếu dần, hắn không giữ được nữa, đổ ập người lên người nàng, nhưng ta biết, chắc chắn Cầm Tra có thể sống sót. Nàng xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, chắc chắn nàng xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sẽ ngắm ánh mặt trời rực rỡ, ngắm những đóa hoa đua nhau khoe sắc, sẽ tự do như gió bốn. Sống vui vẻ. Đó là điều hắn mong muốn có được trong cuộc đời, nhưng từ sau khi gặp Cầm Tra, mục tiêu của cuộc đời hắn chính là nàng. Nhân cơ hội này, mau trừ diệt yêu nữ. Thái tử hạ lệnh một tiếng, cấm vệ quân bao vây xung quanh Cầm Tra, những ngọn thương sắc bén đều chĩa về nàng. Cảm giác hơi thở người trong lòng ngày càng yếu dần, Cầm Tra vươn tay ôm chặt hắn. Cả đời nàng, vì bất tử mà cứ sống mãi. Tay nhuốm đầy máu tanh, nàng ghét bỏ chính mình, nhưng lại có một chàng trai nói nàng rất dịu dàng, cung phụng nàng như một vị thần, cam tâm tình nguyện chết vì nàng, chỉ vì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, là nàng nổi hứng bất chợt làm bừa, nàng chưa từng cứu Sơ Tễ, là hắn cứu nàng. Chàng vẫn đối xử tốt với ta như vậy. Sát khí bức người cuồn cuộn từ 4 phương 8 hướng bổ đến, nhưng nàng lại chỉ lặng lẽ ôm Sơ Tễ, chàng vẫn đối xử tốt với ta như vậy, sao ta có thể khiến chàng thất vọng? Sao ta có thể tiếp tục khiến chàng tổn thương một lần nữa? Trên thiên đàn, gió to nổi lên, cả kinh thành người người đều nghe thấy tiếng dây đàn réo rắt reo vang, chờ đến khi mọi người trên thiên đàn hồi phục tinh thần thì đã không còn trông thấy một người một yêu ôm nhau đâu nữa. Quỷ yêu, 10. Thương một cầm yêu chuyên ăn tim người, lại để bụng đói mà hóa ma. Bất tử bất diện, đau thương bất nhập. Cô gái áo trắng nhỏ giọng nói, nàng lấy ra một chiếc bút trong tay áo, quỷ của ngươi, ta lấy đi. Ngòi bút điểm nhẹ một nét giữa ấn đường của cầm tra, một ánh sáng vàng nhỏ dính vào ngòi bút, bị nàng thu vào trong tỉ áo. Sắc mặt cầm tra tái nhợt, đa tạ bạch quỷ cô nương. Bạch quỷ lặng lẽ nói, thực ra, đợi đến khi ngươi hóa ma rồi ta cũng vẫn có thể tới lấy nội đan của ngươi. Cũng không còn nhiều ngày nữa. Cầm tra cười nói, một năm sau ngày sơ tế mất, ta đã ngắm đủ ánh mặt trời rạng rỡ, ngắm đủ những đóa hoa đua nhau khoe sắc, cả đời này chưa bao giờ ta cảm thấy bản thân được tự do đến thế. Ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nàng xoa bụng, nếu đợi thêm vài ngày nữa, ta hoàn toàn không còn tỉnh táo, hóa ma sẽ làm tổn thương tính mạng con người thì không hay. Ta muốn có thể sạch sẽ đi xuống gặp sơ tế. Bạch quỷ thu hồi cây bút, giọng nói phiêu tán trong gió, bên cầu Đại Hà, bên cạnh đá Tam Sinh, hắn vẫn đang chờ người đó. Cầm tra cười khẽ, quay đầu nhìn ngôi mộ, nàng biết, sơ tế không bao giờ bỏ nàng đi trước, còn nàng, sau này sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa. Bạch quỷ, một. Giữa biển lửa ngùn ngụt cháy, giọng nam trầm ấm dịu dàng ngày ấy dường như vẫn còn vang vọng bên tai, hãy sống tốt nhé. Nàng bừng tỉnh, những ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời đêm, làm gì có người nào chìm trong biển lửa, nhưng cảm giác khó thở vẫn còn đó, khiến nàng cau mày. Vẫn là giấc mơ đó, nhưng nàng đã dần dần không còn nhớ rõ hình dáng người ấy nữa. Năm tháng trôi qua, còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, giết người vô hình. Bạch quỷ ngồi dậy lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trăm năm, ngàn năm, rốt cuộc bản thân mình đã phiêu bạt bao nhiêu lâu rồi đến chính nàng còn không nhớ rõ. Cũng may là trước khi nàng quên hết tất cả thì rốt cuộc nàng cũng đã thủ đủ 100 con quỷ, 100 chấp niệm rồi. Bạch quỷ đi vào con đường ngập tràn trường khí, cây khô cỏ dại che khuất con đường mòn, đã lâu rồi nàng không tới đây, phải mất một lúc sau nàng mới tìm được đường lên núi. Núi La Phù không cao. Rất nhanh sau đó nàng đã lên tới đỉnh núi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, dưới bầu trời đầy sương là một cây đa đã sắp chết héo, rễ cây chẳng chịt lan ra khắp nơi, thân cây thẳng đứng, cành cây khô trải rộng về bốn phía, dáng vẻ vô cùng tiêu điều. Có thể tưởng tượng ra lúc cây này còn sống, chắc chắn nơi này vô cùng râm mát. Bạch quỷ bước lên một cái rễ lớn, đi tới bên cạnh thân cây trắng kiện, nàng vuốt ve thân cây, rũ mắt, không để lộ xúc cảm. Tâm nguyện nhiều năm, hôm nay rốt cuộc cũng sẽ trở thành hiện thực. Nàng cũng không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Lặng lẽ đứng đó một lát, nàng lấy cây bút cất giữ 100 con quỷ kia, dùng nó nhẹ nhàng viết một chữ sống lên thân cây. Rất nhanh sau đó, không còn thấy dấu vết của chữ nữa, một luồng ánh sáng dịu dàng tràn ra, thân bút nứt ra, sau đó có một tiếng giòn vang, cây bút hóa thành bột mịn, theo gió bay đi, bay mãi không còn thấy lâu nữa. Mà chữ sống chậm rãi ẩn vào trong thân cây, phảng phất giống như rót sự sống mùa xuân vào trong cây đa, những cành cây từ từ đâm chồi. Rễ cây đâm sâu vào lòng đất. Giống như được một trận mưa rào đổ xuống, chướng khí nặng nề trên núi được giải tỏa, cỏ xanh và hoa lá đâm chồi khoe sắc, đỉnh núi La Phù hoàn toàn thay đổi. Ngẩng đầu nhìn cây đa cành lá rậm rạp, ký ức trong đầu Bạch Quỷ giống như thoát khỏi những lớp xiềng xích trùng điệp, tất cả đều hiện rõ nét trong đầu. Rất nhiều năm về trước, nàng đã gặp gỡ Dung Hề tại nơi đây. Lúc đó toàn thân nàng nhuốm máu, vẻ mặt sơ xác tiêu điều. Y phục trắng phất phơ, hắn mỉm cười, ta bảo vệ nàng. Bạch Quỷ, 2. Khi Đại Phật đưa Bách Quỷ Bút cho nàng có nói, nguyện vọng duy nhất Bách Quỷ Bút không thể thực hiện được, chính là không thể hồi sinh người chết. Sống chết là do mệnh trời, không thể tránh được. Cho dù người nàng muốn hồi sinh không phải là người, mà là thần linh, thần núi. Bách Quỷ dựng một ngôi nhà nhỏ bên cạnh cây đa cổ thụ, sống ở đó, ngày ngày canh chừng, chờ nó hóa linh. Không còn phải buôn ba khắp nơi, công việc bận rộn. Sau khi thu thập đủ chấp niệm, cuộc sống của Bách Quỷ rảnh rỗi hơn rất nhiều, nàng bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia. Lúc nàng và Dung Hề gặp gỡ, quen biết, rồi sinh tử cách biệt. Ngày đó vì cứu nàng mà Dung Hề táng thân trong biển lửa, Bạch Quỷ không còn thiết tha gì cuộc đời này nữa, chỉ khi thu đủ 100 con quỷ, 100 loại chấp niệm, khi nàng hồi tưởng lại, đau khổ và tình yêu ngày nào đều đã hóa thành mây khói. Nàng trông coi núi La Phù, nhưng cũng không còn cố chấp trông chờ được trông thấy Dung Hề nữa, cả đời này của nàng, không còn cầu mong gì nữa. Từ khi Bách Quỷ Bút biến mất, sinh mệnh của nàng từ từ trôi dần, 10 năm, 20 năm. 30 năm. Trước kia, từng ấy thời gian đối với nàng mà nói, trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhưng bây giờ, thời gian đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên người nàng. Nhìn mình già đi từng ngày mà cây đa không hề có dấu hiệu sẽ tiếp tục sinh ra một vị thần núi mới. Bạch Quỷ biết, muốn núi La Phù mới khôi phục được linh khí có thể sinh ra thần núi mới, cần phải chờ 100 năm, nghìn năm, vạn năm, thậm chí có thể vĩnh viễn không chờ được. Nàng không có sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, nhưng dù sao chờ đợi cũng là một loại hy vọng. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, tiếp tục chờ đợi không chỉ còn là ý nghĩa muốn được nhìn thấy Dung Hề một lần nữa. Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, mùa xuân ngắm hoa, mùa thu ngắm trăng, mỗi hình ảnh lại có một vẻ đẹp khác nhau trong mắt nàng. Đến tận bây giờ nàng mới hiểu được vì sao trước khi biến mất Dung Hề lại nói với nàng, hãy sống tốt nhé có ý nghĩa sâu sắc thế nào. Hóa ra, chàng trai ôn hòa nho nhã ấy lại hiểu nàng đến thế. Lại một năm nữa trôi qua, những người sống dưới chân núi đã dệt nên không biết bao nhiêu tam sao thất bản câu chuyện về bà lao sống trên đỉnh núi La Phủ. Bạch Quỷ vẫn ngày ngày ngồi trên xích đu trong viện, ngắm cảnh trời đất, đã có sinh, ắt sẽ có tử. Dưới ánh nắng chói chang ban trưa, trên chiếc xích đu, Bạch Quỷ từ từ nhắm mắt lại, trong lúc mơ hồ, dường như nàng trông thấy một đứa bé nhảy từ trên cây đa xuống, nó chạy tới bên cạnh nàng, quan sát hồi lâu, rồi bập bẹ hỏi, ngươi là ai? Vì sao luôn ở bên cạnh ta? Bạch Quỷ cười khẽ, nếu thấy bà lão như ta phiền phức, vậy sau này ta sẽ không kẻ kẻ bên ngươi nữa, có được không? Bé trai suy nghĩ một lát, lắc đầu, thôi, bà cứ ở đây đi, không sao đâu. Nghỉ một lát đi. Tiếng Bạch Quỷ nhỏ dần. Nhiều năm như vậy, để cho ta nghỉ một lát, sẽ thay đổi hình dáng khác tới thăm ngươi. Thế giới tối sầm. Nhưng dù sao cũng thật may mắn, trời đất nhân tử, cuối cùng cũng thấu hiểu cho nguyện vọng của nàng. Bạch Quỷ, 3. 100 năm sau. Bạch Nha toàn thân nhuốm máu, chạy lên đỉnh núi La Phủ, đường lên núi gian nan, cuối cùng nàng cũng lên tới đỉnh núi, nàng trông thấy một căn nhà gỗ cũ nát bên cạnh cây đa cổ thụ. Nàng giật mình, không hiểu vì sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Không biết từ khi nào đã không còn trông thấy bóng dáng những kẻ truy sát phía sau nàng nữa. Bạch Nha tò mò đi tới hàng rào gỗ vây quanh căn nhà, mỗi bước đi, cảm giác quen thuộc càng sâu, đi tới trước cửa nhà gỗ, còn chưa kịp đẩy cửa ra, phía sau truyền tới giọng nam trầm ấm, nàng đã về rồi. Bạch Nha hốt hoảng, quay người lại, đã thấy một chàng trai mặc y phục màu trắng đứng sau lưng mình từ khi nào. Làn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây đa xào xạc trong gió, như có tinh linh đang chơi trốn tìm trên cây. Bạch Nha cảnh giác nhìn hắn, đã thấy hắn cười dịu dàng, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu rọi vào mắt, Bạch Nha giật mình thất thần, chẳng hiểu vì sao lại buột miệng nói một câu, phải rồi, ta đã trở về.